Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. 49 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 và gần 4 thập niên hậu đổi mới, Việt Nam nay thế nào, tương lai về đâu là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngắn gọn trước hết có các khách mời ở trong studio trường quay chúng tôi, đó là ông Lý Thái Hùng và ông Vũ Đức Khanh. Các khách mời qua Skype, chúng tôi có sự tham gia của ông Mạc Lâm, ông Đặng Đình Mạnh, ông Nguyễn Hữu Liêm và ông Nguyễn Gia Kiểm. Xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi. Sau đây chúng tôi xin thật nhanh đề nghị các vị khách mời tự có một giới thiệu ngắn gọn về mình. Và cũng đó là cái tư cách mà quý vị muốn giới thiệu mình với khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng trước.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và xin kính chào quý anh cũng như là kính chào quý vị khán thính giả. Tôi là Lý Thái Hùng, thành viên của Đảng Tiền Tân và hiện nay trong cái trách vụ là Chủ tịch Đảng Tiền Tân. Rất là hân hạnh được cùng với quý anh để tham dự chương trình ngày hôm nay.
Xin mời ông Vũ Đức Khanh.
Tôi là luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada. Tôi hiện tại là Tổng thư ký của Liên minh Dân tộc Việt Nam.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm.
Cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi là Nguyễn Gia Kiểm. Tôi đi du học, tôi được học bổng đi du học tại Pháp năm 19 tuổi, năm 1961. Tôi là kỹ sư về công nghiệp. Nhưng mà sau đó chuyển sang làm kinh tế thì có về Việt Nam năm 1973, làm việc trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 75.
Xin ông có thể giới thiệu ngắn.
Học tập gần 4 năm. Và sau đó năm 1982 tôi qua Pháp. Tôi hiện là thành viên của tập hợp Dân chủ Đa Nguyên.
Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Mạc Lâm.
Vâng, kính chào quý vị và kính chào quý khán giả của đài VOA. Tôi là Mạc Lâm, là nhà báo. Tôi đã từng làm việc cho AFA và bây giờ đã được về hưu.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, thưa quý vị. Tôi tên là Đặng Đình Mạnh. Tôi là một luật sư đến từ Việt Nam. Tôi ra Việt Nam vào tháng 6 năm 2023. Và hiện nay tôi đang tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Chào quý vị.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Hữu Liêm tiếp theo.
Vâng, tôi là Nguyễn Hữu Liêm, luật sư, đang sống ở San Jose, California. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời vừa rồi đã có lời tự giới thiệu về mình. Và tôi là Quốc Phương, phóng viên của VOA tiếng Việt. Và hôm nay thì được hân hạnh điều phối chương trình này. Trước khi chúng ta vào cái chương trình thì chúng tôi xin phép và trân trọng đấy với sự kính trọng với các vị khách mời và các quý vị theo dõi chương trình thì xin chia sẻ một vài quy tắc để trao đổi cùng thảo luận. Thì thưa quý vị khách mời, hôm nay các vị đang tham gia một cái thảo luận trực tuyến được phát đồng thời trên các kênh YouTube và Facebook của VOA tiếng Việt với hai khách mời ở trong studio và các khách mời còn lại thì kết nối tham dự qua mạng lưới liên. Chúng tôi có vài cái hướng dẫn như sau. Thứ nhất, mỗi quý vị sẽ có từ 2 đến 3 phút cho mỗi lượt phát biểu. Đề nghị quý vị đi thẳng vào vấn đề, không cần phi lộ nếu thấy không thực sự cần thiết. Tuy nhiên mong quý vị nói rõ ràng, thẳng và ngắn gọn nhất có thể cái quan điểm, ý kiến của mình để khán thính giả theo dõi và cũng để dành thời gian cho các diễn giả khác. Tiếp theo, thứ nhì là trong quá trình người khác phát biểu, nếu quý vị thấy cần có ý kiến gì cần trao đổi lại chẳng hạn thế, hoặc là phản biện, hoặc là phản bác, hoặc là có ý kiến khác như là bổ sung mà thấy rất là cần thiết phải nêu thì quý vị có thể giơ tay giơ bút vân vân để làm hiệu cho chúng tôi, hoặc là trong studio quý vị cũng làm như vậy để chúng tôi được biết và các vị khách theo dõi thì cũng được nhìn thấy. Và quý vị được khuyến nghị là nên cần chờ để diễn giả khác đang trình bày hết quan điểm của họ trước khi có thể được người điều hợp trao quyền phát biểu tiếp. Tiếp theo, thứ ba là nếu có nhiều người cùng muốn phát biểu thì người điều hợp sẽ dựa trên theo dõi thực tế số lượt phát biểu, kèm thời gian phát biểu, kèm nội dung phát biểu trước đó đã trình bày và cái mạch lạc đấy, và cái mạch logic của thảo luận đấy thì để trao quyền phát biểu tiếp theo. Đặc biệt, điều hợp viên giữ quyền nhắc nhở, điều chỉnh, lưu ý các diễn giả trong diễn trình thảo luận kể cả khi có phản biện tranh luận về các cái mặt như là giữ giờ, như là thời gian, rồi ngôn ngữ, các yếu tố khác đấy, trong cái văn hóa thảo luận, cả tranh luận. Và khi cần thiết về nội dung và bảo đảm quyền phát biểu, phát ngôn, tức là quyền ngôn luận của diễn giả ấy, thì sẽ cố gắng là sẽ để các cái quyền đó được tôn trọng. Tuy nhiên ở mỗi phần mở đầu một lượt câu hỏi thì điều hợp viên giữ quyền mời một người nào đó có ý kiến đầu tiên dựa trên thực tế diễn trình và logic thảo luận. Tiếp theo thì chương trình sẽ báo trước cho các diễn giả là về ai sẽ phát biểu tiếp theo nếu thấy có nhiều người cùng muốn phát biểu. Nếu việc phát biểu của diễn giả sau mà trùng lặp hoặc là không thực sự có ý kiến gì mới thì điều hợp viên có thể sẽ giữ quyền nhắc nhở về nội dung cũng như là về giờ giấc, và giữ quyền đề nghị diễn giả có thể là tạm ngừng cái lời phát biểu đó nếu như không có gì mới cả, và chờ lần sau nếu cần thấy cần thiết. Mỗi diễn giả cũng có thể nhường quyền phát biểu cho người khác, nhưng sẽ đồng nghĩa có thể là tự hạn chế quyền phát biểu nêu ý kiến của mình, hoặc là trong một số trường hợp là tự làm mất quyền đó nếu chúng tôi không còn thời gian nữa. Diễn giả cũng có thể lựa chọn một khía cạnh chính để trả lời, trình bày mà không nhất thiết phải đề cập tất cả, tùy theo lựa chọn khi dự định trình bày. Ngoài ra, điều hợp viên sẽ thông báo về giờ giấc khi chương trình đi được một nửa thời gian, và khoảng từ 10 hoặc 15 phút trước khi kết thúc. Và không có câu hỏi chi tiết được nêu với các quý vị khách mời ngay từ đầu. Nhưng mà ban tổ chức thì có gợi ý quý vị và các đoạn đã gửi trước. Cái này đã gửi trước quý vị là về cái chủ đề là hôm nay là 49 năm sau biến cố 30 tháng 4 ấy, và gần 4 thập niên hậu đổi mới thì Việt Nam đang đi đâu và về đâu và sẽ ra sao. Chúng tôi xin cam đoan với tất cả các quý vị tham gia khách mời, các vị khách đang theo dõi chương trình là phần câu hỏi chi tiết chưa hề có vị khách nào trong chương trình hôm nay được biết, đúng không ạ? Vâng. Ngoài là cái chủ đề tiêu đề của chương trình và cuối cùng đấy thì là quý vị có thể chọn là không trả lời câu hỏi nếu thấy bất tiện hoặc không muốn. Vâng. Như vậy chúng ta có đồng ý không ạ?
Dạ. Yeah.
Vâng ạ. Các vị không có ý kiến gì khác chưa ạ? Chúng ta đồng ý chưa ạ?
Dạ.
Đồng ý.
Vâng. Nhất trí. Vâng. Xin cảm ơn các vị. Vâng. Vậy chúng ta bắt đầu luôn. Chúng tôi sẽ có hai câu hỏi trong mỗi phần định hướng là câu hỏi lớn. Sau đó thì có thể tùy thời gian chúng tôi có câu hỏi phụ. Vâng. Và câu hỏi mở đầu. Thưa quý vị, nay đã tròn 49 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam, đồng thời cũng là khoảng 38 năm diễn ra đổi mới ở Việt Nam tính từ Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ được cho đấy là độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đang cầm quyền lãnh đạo tại Việt Nam đấy, thì đang đối diện với nguy cơ, nếu có thể gọi là sinh tử, thì cái nguy cơ sinh tử chính yếu là cái gì? Đấy, xin mở ngoặc là mặc dù là có thể là Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tự nhận thức được hay là không nhận thức được không nguy cơ đó hay không đó, mà nếu như họ không giải quyết được thì xin quý vị có thể chia sẻ và biết là cái nguy cơ đó chính yếu đó là cái gì. Chúng tôi xin phép được mời ông Lý Thái Hồng trước, xin mời ông.
Cảm ơn Quốc Phương và xin kính chào quý anh và quý vị. Theo tôi, sau 49 năm kể từ tháng 4 năm 1975 cho đến ngày hôm nay, theo tôi nó có hai cái vấn đề chúng ta nhìn thấy. Vấn đề đầu tiên là phải nói rằng là trong 49 năm vừa qua, đặc biệt là từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ tiến hành cái chính sách đổi mới, thì cái sự phát triển, thay đổi cái bộ mặt của Việt Nam so với 40 năm hay 50 năm trước đây hoàn toàn thay đổi. Có thể nói nó tạo được một cái đời sống tốt đẹp cho người dân và cũng như là đất nước đã thay đổi rất nhiều về vấn đề kinh tế, về xã hội, về đời sống, v.v. Đó là cái nhìn thứ nhất. Cái nhìn thứ hai cũng chính cái sự thay đổi phát triển của đất nước đó, nó đặt cho Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong một cái nguy cơ là họ phải thay đổi thể chế và thay đổi cái cách cai trị, cách cầm quyền để thích ứng trong một cái xã hội đã thay đổi. Và ngày hôm nay những cái sự rối loạn ở trên thượng tầng lãnh đạo, những cái sự đấu đá quyền lực giữa các phe nhóm đã cho thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở vào trong bối cảnh chính họ phải tự thay đổi, bởi vì nếu không, những sự rối loạn trên cung đình đã cho thấy những đợt sóng ngầm bất mãn của quần chúng nó từng đợt đã xảy ra trong nhiều năm qua. Và tôi nghĩ trong thời gian tới đây, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam không tức thời để tạo những cái điều kiện thay đổi về thể chế, thì những đợt sóng ngầm của từ quần chúng đó họ sẽ đứng lên để tạo những sự thay đổi về sức mạnh của người dân. Là bởi vì cho đến ngày hôm nay sau 49 năm với sự phát triển Việt Nam, không ai hài lòng với những cái điều kiện mà cái xã hội về vấn đề vô luật pháp hoặc là những cái vấn đề khủng hoảng về chính trị trong thường.
Còn 1 phút.
Cho nên chính yếu tố đó tôi nghĩ rằng là cái điều thứ hai quan trọng đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối diện với sự thay đổi mà khát vọng muốn thay đổi từng người dân. Đó là cái yếu tố then chốt nhất.
Vâng, xin mời ông Vũ Đức Khanh.
Vâng, đầu tiên tôi xin kính chào quý khán giả của đài VOA tiếng Việt tại thủ đô Washington. Thứ hai nữa là kính chào tất cả quý vị tham gia trong cái chương trình ngày hôm nay. Tôi rất là vinh hạnh được tham dự cái chương trình ngày hôm nay với những người có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong đấu tranh chính trị cũng như là về kiến thức về văn hóa của Việt Nam. Cái câu hỏi của anh Quốc Phương, tôi xin nêu ra hai điểm rất là quan trọng. Với một cách nhìn, ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi chỉ là một cái đứa trẻ 9 tuổi. Khi nhìn thấy cái sự kiện thay đổi đó và tất cả những cái gì sau đó tôi được học với cái mái trường sau chủ nghĩa cho tới khi đi vượt biên rời khỏi Việt Nam năm 1983, thì tôi thấy rõ ràng rằng cái điểm thứ nhất là Cộng sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 không thực thi chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Đó là họ đã say mê trong cái sự chiến thắng và họ vẫn còn nghĩ rằng là trong cái cuộc đấu tranh của họ là một cuộc không những là cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc mà là một cuộc đấu tranh cho cái vai trò của ý thức hệ, tức là đưa cái giai cấp công nông và đặc biệt là gọi là cách mạng vô sản tại Việt Nam. Thì cái điểm đó nó đi ngược lại với cái nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Sau 10 năm với những cái biến cố tình hình chính trị của thế giới cũng như là những cái biến cố của khu vực, đặc biệt là cuộc chiến tranh của biên giới Tây Nam năm 1978 rồi cộng thêm tới năm 1979 biên giới phía Bắc của Việt Nam, thì đã đẩy Việt Nam tới một cái bờ vực của cái sự phá sản về mặt ý thức hệ cũng như là về mặt quản lý về vấn đề xã hội, đặc biệt trong cái vấn đề kinh tế của Việt Nam là sự phá sản toàn diện khi đưa cái khi đưa cái chính sách gọi là nền kinh tế và tập trung theo định hướng sau chủ nghĩa, để dẫn tới năm 1986 giống như anh đã nói là cái đại hội 6 phải bắt buộc phải thay đổi. Và bây giờ ngày hôm nay đối diện với cái sự thật là sau 38 năm cái chính sách kinh tế của Việt Nam đã tạo được cho người dân có một cái sự thay đổi về cái đời sống, nhưng mà tôi muốn nhắc là cái đó không phải là công của Đảng Cộng sản Việt Nam mà là của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã tự phá rào để đi tới bắt buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi chính sách để phù hợp với cái nguyện vọng. Và ngày hôm nay cái quan trọng là sau 49 năm chúng ta nhìn gì, cái gì về tương lai, nhân dân Việt Nam đang mong muốn cái điều gì, thì tôi nghĩ rằng vấn đề là đã đến lúc phải thay đổi thể chế.
Vâng, tiếp theo tôi xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Xin bật tiếng lên, xin mời ông.
Cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi nghĩ là có lẽ chúng ta cần phải, dù là cái thời gian 2 phút nó ngắn ngủi, nhưng mà tôi nghĩ là cái điều mà chúng ta cần phải trở lại, lùi lại chốc lát 30 năm trước, nó vào cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945. Bởi vì cái biến cố 30 tháng 4 năm 75 đó, theo tôi nó là hậu quả của cái biến cố 19 tháng 8 1945. Bởi vì sao? Bởi vì vào năm 1945 đó, nếu chúng ta nhìn lại vào đó, tất cả các trí thức Việt Nam đều ủng hộ Đảng Cộng sản. Những trí thức nổi tiếng nhất, tôi nói như là ông Hoàng Xuân Hán, ông Nguyễn Mạnh Tường, ông Phạm Huy Thông, ông Cù Huy Cận, ông Phạm Quang Lễ, tức là Trần Đại Sĩ, Tôn Thất Tùng, tất cả họ đã, những người trí thức uy tín nhất đã hưởng ứng Đảng Cộng sản. Tôi kể thêm ông Trần Đức Thảo là một người rất là có học thức, rất là tốt nghiệp cái trường lớn nhất tại tại Pháp. Nhưng mà phải nói là chính họ đã lôi kéo nhân dân Việt Nam, những người ái mộ họ ủng hộ Đảng Cộng sản. Và kết quả thì cái thời gian đó là 30 năm nội chiến, với gần 6 triệu người, kể cả thường dân lẫn quân đội, bị thiệt mạng và đất nước tan hoang. Thì có một bài học ngày hôm nay khi chúng ta nói tới ngày 30 tháng 4, có lẽ chúng ta nên nhớ lại một điều là trí thức đó, là cái điều trí thức chính trị là một yếu tố cần thiết cho đất nước mà chúng ta không có. Vào cái thời điểm đó, phải nói là vào thời điểm 1945, thì cái chủ nghĩa cộng sản đó nó đã bị từ chối trên chính quê hương của nó qua cái đại hội Rota. Năm 1975 thì chủ nghĩa cộng sản đã bị từ chối 100 năm, nhưng mà chúng ta vẫn còn hoan hô, Đảng Cộng sản vẫn còn hô vang là chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến, bách thắng muôn năm. Và cái kết quả của nó là gì? Vào năm 1945, chúng ta là một trong những quốc gia có triển vọng nhất tại Đông Nam Á. Sài Gòn là viên ngọc của Viễn Đông, Hà Nội là thủ đô văn hóa của Đông Nam Á. Nhưng mà chúng ta vào thời đó chúng ta còn hơn cả Hàn Quốc và Đài Loan. Nhưng mà nếu tôi nói giả thử rằng không có ông Hồ Chí Minh, không có Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có lẽ ngày hôm nay nếu chúng ta không hơn được Hàn Quốc và Đài Loan, hay là chúng ta không bằng được họ, thì chúng ta cũng không đến nỗi quá thua kém. Và nói chung thì cái cách mà thì cái xin anh Quốc Hương thì giờ tôi hết rồi.
À, chúng tôi vẫn còn thời gian để ông có thể trình bày tiếp sau.
Bây giờ anh hết giờ thì anh bảo tôi ngừng ha.
Nhưng vâng ạ. Vậy thì chúng tôi xin đặc biệt nếu các vị khách đồng ý cho chúng tôi xin mời ông thêm 15 giây nữa. Vâng, 15 giây nữa.
Nói chung đó, là chúng ta đã mất một vùng biên giới, chúng ta đã mất 15.000 cây số về mặt biển. Chúng ta mất một phần của Trường Sa, và ngày hôm nay đó chúng ta là một quốc gia cực kỳ chia rẽ. Thì chúng ta phải nói là điều thứ nhất chúng ta phải nhấn mạnh vào cái thời điểm quan trọng lịch sử này. Chúng ta phải nói là cái thành tích của Đảng Cộng sản Việt Nam nó là một thảm kịch cho đất nước Việt Nam. Rồi trước khi bàn tiếp.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Liêm.
Vâng, tôi xin trình bày về cái vấn đề này từ một cái quan điểm của rộng hơn một tí, gọi là triết học đó. Cái logic của lịch sử Việt Nam nó đi từ cái suy thức về không gian, nó đang chuyển qua thời gian. Không gian là gì? Là về lãnh thổ, về thân xác. Và sau này bây giờ nó vẫn còn ở trong lùi vào cái kinh tế gọi là bất động sản, tức là đất đai. Nó đi qua một cái ý thức về tự do, về nhân phẩm, về con người. Đây là cái điểm mâu thuẫn chốt của con người và thời đại mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng những nhân dân Việt Nam đang đi vào cái giai đoạn chuyển hóa đó. Đồng thời cái logic nữa là cái sự tranh chấp giữa cá thể và đại thể, tức đại thể ở đây là cái chung đó, tức là dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có cái ý thức về cá nhân, về cá thể, cho nên cái tập thể nó nuốt lấy cái sinh mạng và cái số phận của cá nhân. Do đó cái ta của con người Việt Nam quá yếu đuối, cái ngã của con người Việt Nam là phần lớn là cái tánh tình trẻ con. Do đó cái ta đó nó bị nuốt lấy bởi một cái tập thể, đó là cái đảng ta. Cái đảng ta đó nó tạo lên một cái legitimacy, một cái biện minh lịch sử để cho nó hoàn tất cái nhu cầu độc lập, tức là nhu cầu về không gian và thân xác. Thành bao giờ dân tộc mình nói cái gì cũng thân xác lãnh thổ từ ái quê hương đó, thì bây giờ cái sự trỗi dậy của ý thức cá nhân đó, về nhân quyền, về nhân phẩm, về tự do theo cái trên cơ sở cá nhân đó, là cái sự trỗi dậy và bây giờ cũng đang đi vào cái giai đoạn giao thoa, nhưng mà chưa có cái cơ hội để được thể hiện, do là cái cơ chế chính trị Việt Nam nó vẫn là một cơ chế tập thể đàn áp cái tính cá thể của con người Việt Nam. Thì cái khủng hoảng bây giờ, để trả lời câu hỏi của anh Phương, là khủng hoảng của legitimacy, tất nhiên là cái khủng hoảng của tính chính thống của lịch sử thì nó có, nhưng mà khủng hoảng cái tính chính đáng để tiếp tục cầm quyền nó đã đang bị mất dần, và cái này nó biểu lộ qua cái tình trạng thối nát công quyền, mà không phải ở trong công quyền và chính quyền mà thôi, mà thối nát ở từ cái con người và xã hội Việt Nam nữa. Thì đó là cái khủng hoảng lớn mà Việt Nam đang phải đối đầu, từ chính trị, cơ chế, hành chính cho đến kinh tế và khí hậu nữa.
Vâng, rồi. Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, có lẽ chưa có lúc nào như cái lúc này mà chúng ta đã chứng kiến cái sự rối ren của chính trị trong nước. Nó rõ hết sức là rõ ràng như thế này. Ngay từ cái thượng tầng kiến trúc mà chúng ta thấy là vừa rồi có một ông chủ tịch nước đã phải rời chức vụ của mình, và sắp tới đây thì có lẽ sẽ có thêm một người nữa là ông chủ tịch quốc hội cũng sẽ nối gót. Và đó là về phương diện chính trị. Còn về nhiều cái phương diện khác của đất nước, chúng ta nhìn thấy nào là kinh tế, hết sức là một nền kinh tế hiện nay phải nói là hết sức là suy yếu. Về giáo dục thì suy đồi, đạo đức thì gần như là mất hết những cái cơ sở về nền tảng. Thì điều đó chúng ta thấy rằng là cần phải có một sự thúc đẩy để mà cải tổ gần như là toàn diện đối với lại đất nước. Và không thể là chúng ta chỉ có cái yêu cầu chung như vậy thôi đâu. Và cái sự cải tổ nó phải đến từ chính quyền. Hiện nay thì chúng ta phải đối diện một cái thực tế rằng là chính quyền họ có chấp nhận một cái việc cải tổ hay không. Và qua những cái suốt cái chiều dài lịch sử mà họ nắm quyền của đất nước thì cho thấy là họ chưa hề chuẩn bị cái điều đó. Thế thì đối diện vấn đề đó thì rõ ràng đến lúc là người dân cần phải lên tiếng để đưa ra những cái yêu cầu mạnh mẽ về cái sự thay đổi về tất cả các cái phương diện. Và đầu tiên là thay đổi về chính trị. Và chỉ có người dân thì mới có thể đưa ra cái yêu cầu đó. Và sự thay đổi từ người dân yêu cầu thì đó là một cái sự thay đổi nó mang tính cách chính danh. Chứ nếu nó đợi chế độ hiện nay họ có cái sự cải đổi hoặc là sự thay đổi làm điều việc vâng là điều không hề có. Và đó là cái nhận định của tôi đánh giá về giai đoạn hiện nay.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Mạc Lâm.
Vâng, quý vị, mỗi người có một cái cách nhìn riêng, thế rất là thú vị. Riêng tôi là với cái thói quen của nhà báo đó, thì tôi nhìn vấn đề ngắn gọn lại là theo cái số lượng thống kê và tất cả chúng ta đều biết. Ở Việt Nam, từ gần 40-50 năm qua đó, có hai điều mà tôi muốn nhấn mạnh tới hơn tất cả mọi thứ. Cái điều thứ nhất là cái may mắn, là chính quyền Việt Nam có được một cái may mắn. Đó là có một khoản viện trợ vô thời hạn và không có trả lại. Vì năm ngoái quý vị có thể ai cũng biết rằng chúng ta đã được nghe cái thông tin là cái lượng kiều hối mà gửi về đó 19 tỷ đô la. Mà không phải mới năm ngoái đâu, nó từ khoảng hơn 40 năm nay, cái số tiền này nó liên tục nó gửi về cho Việt Nam và nhà nước rất là sung sướng khi được cái số tiền này để bù đắp vào những khó khăn kinh tế tạm thời, để được tới ngày nay sau bao nhiêu năm phát triển. Và cái điều thứ hai mà Việt Nam còn nhiều điều không được nữa đó, thì chúng ta sẽ từ từ bàn tính tới. Tôi biết rằng trong cái cuộc hội luận hôm nay mỗi người sẽ đưa ra một khía cạnh. Bây giờ tôi muốn nói một khía cạnh mà điển hình nhất là cái vấn đề tham nhũng và cái vấn đề quyền lực. Tham nhũng đi từ quyền lực. Tham nhũng được đảng giao cho mỗi một nhân viên trong đảng của mình đó một cái chìa khóa tùy theo cái vị trí của anh ta làm việc. Từ anh chủ tịch xã cho tới ông cao nhất trong là bốn tứ trụ đó, mỗi người đều có một chìa khóa và có quyền mở cái tủ ngân sách của quốc gia để lấy ít nhiều theo cái chìa khóa đó, lớn hay nhỏ. Và chúng ta từ năm 9 tính ra 10 năm nay, từ năm 2014 cho tới nay đúng 10 năm đó, thì cái vụ tham nhũng lớn nhất là Vinasin, cho tới cái vụ cuối cùng là Vạn Thịnh Phát. Tất cả chúng ta đều thấy cái điều đó. Lý do tham nhũng là vì, cũng như tôi nói, cái chính sách đã giúp cho cái tham nhũng nó phát triển và sẽ không thể nào kiềm chế nó nổi.
Vâng. Xin lỗi ông Mạc Lâm. Ông có thể hoàn thành nốt cái câu đó nếu muốn nói.
Vâng, bao nhiêu đó đủ thấy được rằng cái chính sách và cái đường đi của Đảng Cộng sản từ xưa tới nay nó dẫn tới cái hệ lụy như thế nào.
Vâng, xin cảm ơn ông, xin cảm ơn các vị khách mời vừa rồi. Cái vòng 1 đã giữ thời gian rất là tốt. Chúng tôi xin cảm ơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt nhân đánh giá 49 năm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Và các vị khách mời đang bàn về câu hỏi là sau gần nửa thế kỷ như vậy, cũng như là sau non 4 thập niên hậu đổi mới tính từ Đại hội Đảng lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến giờ, thì Việt Nam định vị nay ở đâu? Vậy, và tới đây thì sẽ như thế nào? Và đó cũng chính là cái câu hỏi đề dẫn của chúng tôi ở phần đề dẫn chung. Lát nữa chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Thì cái câu hỏi phần tiếp theo là như sau. Kính thưa quý vị, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không tự giải quyết được nguy cơ sinh tử, thách thức chính yếu nhất của mình đó, tức là không thể tự thoát ra khỏi được vấn đề sinh tử đó, không thể tự quyết định được số phận, số mệnh của mình đấy, dù có thể thấy trước hậu quả hay không, thì một cách cụ thể bản thân hay là tức là thì bản thân hay là chính Việt Nam với tư cách một quốc gia đấy, dân tộc hay là cộng đồng dân tộc cùng người dân vân vân đấy, Việt Nam thì theo quý vị cần phải làm gì nếu có một điều quan trọng nhất không thể không làm mà phải làm thì đó là cái gì? Chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng trước, xin mời ông.
Vâng, cảm ơn Quốc Phương. Tôi nghĩ rằng là cái điều mà chờ đợi Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái giải pháp để thay đổi tốt hơn, rốt ráo hơn đó, tôi nghĩ trong bối cảnh này rất là khó, là bởi vì với cái nguồn quyền của chế độ và các cai trị mà họ chủ trương là độc quyền cũng như là bảo vệ quyền lực bằng ngoại giá đó, thì chờ đợi sự thay đổi rất là khó. Thế thì làm sao để thay đổi? Chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất, đó là dân tộc Việt Nam ở trong ngoài nước và mọi người đều phải nhìn ra cái bổn phận chung để tham gia trong cái tiến trình thay đổi. Như tôi vừa thưa lúc nãy, là trong một cái quốc gia với cái bối cảnh chính trị nó có những sự hỗn loạn, sự khó khăn ở thượng tầng, thì tính những cái yếu tố chúng ta phải nhìn những đợt sóng ngầm của quần chúng ở bên dưới với những sự bất mãn, không phải chỉ là người dân, người lao động bình thường, mà ngay cả những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng đã bất mãn. Và có những người bất mãn đang ở trong nước để đấu tranh, nhưng mà có những người bất mãn họ không dám đấu tranh thì bị họ chạy mang tiền ra ngoài, nắm con cái ra ngoài, đó là hình thức tốt nhất. Thế thì tôi nghĩ trong một cái bối cảnh của thời gian tới đây, đó là cái sự đấu tranh vùng dậy của
người phút. Nhật
và cái điều này nó cũng đã từng cho thấy ở tại Đông Âu, ở tại Liên Xô là cũng tác biến, tức là chính người dân sẽ phải đứng lên để giải quyết về những cái nhu cầu mong muốn thay đổi của mình. Mà tôi nghĩ rằng là đây là lúc mà người dân mong muốn đất nước có tự do, có công bằng và có pháp quyền thì mới giải quyết được những tình trạng tham ô nhũng lạm hay những cái tình trạng độc quyền mà đảng đã cai trị và đã gây ra những sự tệ hại của đất nước chúng ta ở trong gần 49 năm vừa qua.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Vũ Đức Khanh tiếp theo.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với những cái gì anh Lý Thế Hùng đã nêu ra. Đối với tôi, cái vấn đề quan trọng nhất là ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam ra, tất cả các lực lượng chính trị khác trong cũng như ngoài nước có đặt cái câu hỏi là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam hiện tại là cái gì không? Chúng ta có biết rõ là người dân Việt Nam đang muốn cái gì không? Nếu như chúng ta là những cái tổ chức chính trị thì chúng ta phải hiểu được người dân muốn cái gì và chúng ta mới đưa được một cái sản phẩm, một cái điều mà họ mong đợi. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm. Cái đầu tiên chính nhất, trong thập niên 1930 cho tới hồi nãy ông Nguyễn Gia Kiểm có nhắc tới cái biến cố lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945. Nhân dân Việt Nam lúc đó là muốn cái gì? Muốn hai chữ độc lập. Cho tới cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nhân dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc muốn cái gì? Hòa bình. Không muốn chiến tranh nữa, chỉ muốn hòa bình. Hòa bình, cái giá mà họ phải trả là họ vẫn có một bộ phận không nhỏ sẵn sàng chấp nhận để cùng với người anh em phía miền Bắc để cùng nhau xây dựng. Nhưng mà cái đó Đảng Cộng sản Việt Nam không đáp ứng được cái nhu cầu của dân tộc. Đổi mới của Việt Nam năm 1986 là cái gì? Là sự phá sản toàn diện. Cái điều mà người ta cần là cái gì? Là đổi mới. Đổi mới là tại vì người ta cần phải sống. Thì bây giờ lòng dân Việt Nam muốn cái gì? Từ cái anh công an đứng đường cho tới cái anh công an khu vực, cho tới cái ông chủ tịch nước mà cũng không yên. Bất cứ người nào cũng chỉ cần có một đêm gõ cửa là coi như là cả một cuộc đời, cả một sự nghiệp tan thành mây khói. Không có còn cái kiểu mà hạ cánh an toàn nữa. Thì cái người dân Việt Nam muốn cái gì? Người ta muốn cái sự bình an và muốn xây dựng một cái đất nước mà trong đó họ có cái quyền sống và cái quyền mưu cầu hạnh phúc cho tương lai. Ông Hồ Chí Minh năm 1945 có nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Thì ngày hôm nay chúng ta có độc lập hay không? Trong một cái chân mực nào đó chúng ta có độc lập. Nhưng mà dân dân Việt Nam có được tự do hay không? Chắc chắn là không. Tôi không đồng ý với ông giáo sư Nguyễn Hữu Liêm về cái vấn đề là cái chữ chúng tôi và tôi, tức là cái cá nhân. Tự do, dân chủ và nhân quyền không nhất thiết là cá nhân. Việt Nam vẫn có tự do, cho cái tự do đó là cái tự do của người dân, mà cái đó là những lên tới tự do của đất nước. Tôi xin giờ dừng lại đây là dạ, xin cảm ơn.
Vâng, ok. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm, ông bật loa lên. Vâng, xin mời ông.
Tôi muốn nói là nếu chúng ta quan sát cái phong trào cộng sản thì chúng ta thấy là cái sự chế độ của cộng sản nó có một cái tiến trình, nó có một cái logic và cái tiến trình của nó. Rất tiếc là thời giờ ngắn ngủi không cho phép tôi trình bày. Tôi cũng có trình bày trong một vài hai ba bài báo gần đây, nếu mà quý vị muốn có thể đọc ở trên thông luận. Nhưng mà phải nói là cái sự cáo dây, cái chế độ cộng sản nó đã đến, nó đã tích lũy rất là đầy đủ các mâu thuẫn để đến lúc nó phải cáo trùng. Hiện nay chúng ta phải biết rằng với một trong những cái thành tích gần đây đó của ông Nguyễn Phú Trọng đó, là đã tách rời Đảng Cộng sản khỏi nhân dân Việt Nam không? Và vì sao? Vì trong tất cả các cơ quan nhà nước, trong tất cả các công ty quốc doanh hay là những xí nghiệp, kể cả các trường học và các cơ bệnh viện, tất cả những cấp bậc từ phó phòng trở lên đều chỉ dành cho đảng viên Đảng Cộng sản. Tất cả những ở trong quân đội và công an, tất cả những chức vụ từ cái cấp hạ sĩ quan trở lên đều phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đã cư xử như một lực lượng chiếm đóng và đã tự tách rời khỏi nhân dân Việt Nam. Nhưng mà bây giờ trong cái quá trình đào thải của Đảng Cộng sản, chúng ta có thể tóm tắt rằng cái đợt đầu tiên đó là khi đã mất lý tưởng, bởi vì cái sức mạnh chính của các đảng cộng sản trên thế giới này là sự cám dỗ, cái sức thu hút của chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng mà hôm nay cái chủ nghĩa Mác Lênin, tôi sẽ tôn trọng thời đại, anh Quốc Phương đừng có lo, nhưng mà ngày hôm nay đó thì cái chủ nghĩa Mác Lênin nó đã bị như cả thế giới nhìn nhận như là một sai lầm lố lăng và một tội ác đó. Cho nên đó, cái quá trình, cái tiến trình đào thải nó phải đi tới, và bằng ngày hôm nay nó tới cái giai đoạn chót. Đảng Cộng sản không những là cô lập với nhân dân Việt Nam, và hơn nữa họ còn chia rẽ, họ còn chia rẽ một cách nghiêm trọng trong trong nội bộ đảng. Có lẽ tất cả chúng ta đều biết cái tình trạng của Đảng Cộng sản ngày hôm nay, và có lẽ cái tình trạng nó còn kéo dài thêm nữa. Nó còn dữ dội hơn nữa trong những ngày sắp tới. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái câu hỏi của anh Quốc Phương là chúng ta cần phải làm gì, và nếu mà Đảng Cộng sản không có tự thoát khỏi, không có tự thoát được, tự giải thoát được thì nó sẽ ra sao? Thì tôi xin nói như thế này, là chúng ta không phải lo rằng cái sự cáo chung của chế độ cộng sản sắp tới nó sẽ nhường chỗ cho một giai đoạn hỗn loạn. Bởi vì cái đặc tính của các chế độ cộng sản là họ khi mà họ biến mất, họ bốc hơi một cách nhanh chóng. Cái điều mà chúng ta cần lo lắng là cái sự lúng túng không biết làm gì. Và do đó, cái điều mà chúng ta là phải có một cái dự án chính trị chung, một cái dự án tương lai chung, và một cái đội ngũ gắn bó với cái dự án đó để quyết tâm thực hiện cái dự án dân chủ đó.
Vâng, và tiếp theo, ý kiến tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Liệm.
Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã hoàn tất và thỏa mãn một cái logic của lịch sử Việt Nam. Nó ở trong một cái giai đoạn mà lịch sử Việt Nam đang cần một cái sự chuyển động lớn. Trong vòng hai thế kỷ qua có hai cái ngọn roi đánh thức cái dân tộc ta, đó là người Pháp đi vào. Người Pháp nhìn người Việt Nam như là nàng kiều nằm trên bờ ruộng và chờ người Tây tới, và thằng Tây tới nó hiếp, nhưng mà bị nhục, bị đau, đánh nó một bạt tai, nhưng mà muốn có một đứa con sinh ra bởi cái sự hiếp đạp đó, thấy nó chính thức. Thì miền Nam đó, là muốn là một mình là nửa Tây, như Trương Vĩnh Ký sáng ra không biết cái áo trung thâm, mặc áo nào, hay là áo đựng trực gương, mặc cái áo vest. Người đặc sản đến tiếp theo dân như một phản đề, nhưng đồng thời nó tiếp theo cái logic đó, tất nhiên nó đánh thức cái dân tộc Việt Nam. Thứ nhất là bên vấn đề ý thức. Ví dụ như ngày xưa tôi ở hàng xóm thì cái thằng hàng xóm là thằng hàng xóm, vì đó là cái ý thức về không gian, về địa lý. Nhưng mà người cộng sản đến nó cho tôi một cái ý niệm đó, thằng hàng xóm phải là thằng hàng xóm mà thôi, nó là một cái thằng tiểu tư sản. Do đó cái nó thức dậy một cái ý thức, một cái ý thức đó nó đi vào cái con đường tập thể. Do đó cái Đảng Cộng sản nó hoàn tất cái logic đó. Bây giờ nó đang đi vào cái giai đoạn nó thoái trào. Do đó là cái sẽ có những cái thay đổi lớn. Nhưng mà tôi nghĩ là xưa nay chúng ta nói dốc quá nhiều đi rồi. Thế nên mà lịch sử nó sẽ có những cái logic riêng của nó, mà tôi nghĩ là không ai mà có thể đưa ra những cái đề án hay là phải tập hợp. Con người Việt Nam bây giờ vẫn chưa trưởng thành đâu, không có tập hợp được đâu. Đừng có mơ. Cộng sản, Đảng Cộng sản là cái chủ nghĩa tập thể, và cái tập thể thành công đầu tiên, lớn nhất và cuối cùng của Việt Nam.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Quan điểm của tôi về vấn đề này là như sau, là để mà nắm giữ cái sự độc quyền về chính trị thì chế độ trong nước họ đã chủ trương tước mất tất cả những cái quyền tự do của người dân. Thế thì hậu quả của việc đó, nó không chỉ là những cái quyền tự do của người dân bị mất, mà nó kéo theo luôn cả những cái hậu quả khác, là nó mất luôn cả những cái động lực để mà giúp phát triển cái nền kinh tế. Rồi ảnh hưởng theo đó là cả về vấn đề giáo dục, về bản sắc văn hóa, vấn đề nền tảng đạo đức, tất cả đều bị hư hại cả. Thế thì tôi cho rằng như vậy thì giải pháp có lẽ là chỉ có một mà thôi. Cái điều gì nó làm hại cho đất nước thì phế bỏ điều đó đi. Đó là cần phải có một cái sự cải tổ cho chính trị, trả lại cho người dân về những cái quyền tự do căn bản của họ. Và nếu trong trường hợp chế độ họ không chủ động làm điều đó thì người dân sẽ làm điều đó. Và lịch sử của loài người và của các cuộc cách mạng đã cho thấy điều đó. Và trong trường hợp người dân họ chủ động thực hiện điều đó thì chế độ sẽ đứng ngoài lề thôi, vì trả vào đúng cái vị thế của họ mà họ xứng đáng đứng, để đứng bên lề của lịch sử mà thôi. Với tôi giải pháp chỉ không một, là phải cải tổ về chính trị. Tôi cảm ơn.
Vâng, xin mời ông Ngọc Lâm tiếp theo.
Tôi vừa nghe luật sư Nguyễn Hữu Liêm có một cái nhận định về cộng sản theo cái logic anh chứng minh đó, là chúng ta không thể đứng ngoài bàn cãi cái chuyện chủ nghĩa cộng sản được. Tôi cũng đồng ý phần nào với anh. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, thì tất cả những sự sụp đổ của Đảng Cộng sản đó, đi từ nội tại của họ mà ra, chẳng hạn như trường hợp của Liên Xô cũ. Bây giờ mình nói tới Việt Nam, họ đang làm cho chúng ta để mà trông thấy được cái viễn cảnh mà chúng ta mong đợi, đó là cái sự, người có người nói đó là những cái sự tranh đấu phê phái, nhưng tôi nghĩ là không. Đây là một cuộc thanh trừng nội bộ để cho đất nước có cơ may, tôi nói cơ may nhé, có cơ may để có thể làm lại từ đầu. Khi chúng ta nhìn thấy từ hai ông phó thủ tướng, hai ông chủ tịch nước thay nhau vào cái thùng rác của nhân dân, thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Tôi thấy đó là cái hậu quả đã họ đã làm ra, và bây giờ họ đang tự gánh chịu. Cho dù đó là cái hậu quả họ làm ra, nhân dân không hề thò tay vào được, nhưng mà chính bản thân họ đã đẩy ra những con người đó ra khỏi cái guồng máy của Đảng Cộng sản. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cái guồng máy đó vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả, cho tới cái người cuối cùng khi mà được đẩy ra khỏi cái chế độ thì chúng ta có cơ may bàn luận tiếp. Và bây giờ cái bổn phận của chúng tôi nghĩ đó là chúng ta nên khuyến khích người dân theo dõi kỹ tất cả những cái vận động ở trong nước để mà tìm thấy được cái hy vọng cho chính mình. Tôi chỉ nói như vậy thôi ạ.
Vâng, như vậy là chúng ta đã đi được hết đúng nửa cái thời gian dự kiến chính thức cho chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã thông cảm với vấn đề về cái thời lượng của chương trình và đã giữ giờ rất là tốt. Cảm ơn và cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt nhân đánh dấu 49 năm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 tại Việt Nam. Và các vị khách mời của chương trình hôm nay thì tiếp tục thảo luận là sau gần nửa thế kỷ đó, cũng như là sau gần 40 năm Việt Nam tiến hành đổi mới đấy, sau đại hội đảng lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì hiện nay Việt Nam ở đâu, định vị thế nào đấy, và tương lai từ đây sẽ đi tới đâu ra sao đó. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin có một cái mở ngoặc nhỏ, tức là vừa rồi ông Nguyễn Hữu Liêm nếu chúng tôi nghe không nhầm thì đã có hai vị khách mời có nhắc đến tên của ông, đề cập đến ý kiến của ông. Đầu tiên là ông Vũ Đức Khanh và thứ hai là ông Mạc Ngọc Lâm. Không biết là ông có muốn, ông có từ 2 đến 3 phút, ông có muốn phản hồi lại gì hay không? Tùy sau sự lựa chọn của ông, xin mời ông, nếu ông muốn.
Tôi thấy là ở Việt Nam tôi có một cái nhìn rất là lạc quan. Chúng ta đừng có nóng ruột quá. Tôi nghĩ là đối với chúng ta mà người nào cũng 70 tuổi hết rồi, chỉ có luật sư Khanh thì xin lỗi, còn hơi trẻ thì nhưng anh còn hơn bọn tôi được 10 năm nữa. Từ cái logic của chính trị Việt Nam cũng như lịch sử Việt Nam á, nó vẫn cứ liên tục vậy thôi. Cái cuộc nội chiến vừa qua và có yếu tố ngoại bang nữa, chứ không phải là chỉ nội chiến thuần mà thôi. Nếu người Mỹ và người Pháp không vào, người Mỹ không đem 500.000 quân vào thì làm gì có cái cuộc chiến mà nó kinh khủng như vậy. Thì cái tính liên tục của lịch sử Việt Nam từ tên nước, từ ngôn ngữ, từ lãnh thổ và văn hóa, một cái sự đồng thuần chung từ thời Gia Long 1803 cho đến 802 cho đến giờ này, nó vẫn liên tục. Nó đi qua những cái khủng hoảng, và cái khủng hoảng đó là sự phân thân, phân thể, rồi nó sẽ tiến hóa. Đây là một cái sự chuyển động chung của cái con người Việt Nam nó vậy. Chúng ta những người hải ngoại, tôi nói cái này xin lỗi trước, kể cả tất cả những anh em chúng ta, 7 người ngồi đây, đã đi ra bên lề của lịch sử Việt Nam rồi. Phải chấp nhận cái điều đó một cái thẳng thắn và thành thật. Cái logic ở Việt Nam cũng không phải được viết lên bởi cái ý muốn của chúng ta. Và cũng phải đừng mong chờ là nhân dân sẽ ý thức được cái gì, nhân dân họ biết. Nhưng mà tôi nghĩ là cái nền chính trị Việt Nam sẽ trải qua một cái số khủng hoảng cơ bản. Nhưng mà nó sẽ tự điều chỉnh. Và dân tộc Việt Nam và lịch sử Việt Nam vẫn cứ mang cái tính liên tục của nó và đi tới trong cái trình độ nào đó, chừng mực nào đó, vì dân tộc nào thì chính quyền đó và chính trị đó mà thôi.
Vâng, trước hết là với hai ông là ông Vũ Đức Khanh và ông Mạc Lâm, thì các ông có nghe cái phần trả lời phản hồi lại vừa rồi của ông Nguyễn Liêm, không biết là các ông có muốn có cái lời phản biện lại nữa hay không?
Vâng, tôi xin được một phút thôi, tôi không. Thứ nhất là cái cuộc hội luận ngày hôm nay là chúng ta có quá đông người, không thể nào mà chúng ta đào sâu vô tất cả, mà các vị ở đây là đều là những người có nghiên cứu và có kinh nghiệm về chính trị rất là nhiều. Có nhiều điểm tôi rất là đồng ý với cách nhìn triết học và dựa trên cái triết học lịch sử của giáo sư Liêm, nhưng mà tôi vẫn không nghĩ rằng là cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại là đứng bên lề của lịch sử. Cái điều đó là tôi hoàn toàn là không đồng ý. Cộng đồng Việt Nam, cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại luôn là con dân của đất nước Việt Nam, mặc dầu chúng tôi có mang bất cứ cái quốc tịch nào, và cả ngàn đời sau thì chúng tôi cũng vẫn là con dân của Việt Nam, và chúng tôi có trách nhiệm phải đóng góp một phần nào đó trong cái công cuộc hưng thịnh cho đất nước đó. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, tôi cũng muốn phản biện với tất cả các người còn có cái tư tưởng, mà đặc biệt là những người trong nước, họ biết rằng là họ cần phải có sự thay đổi, nhưng mà họ lại sợ, rồi họ lại nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam quá lớn. Ở đây, nếu như trên cái bàn này, ai có thể nói với tôi ngày hôm nay cái gì là của Cộng sản, cái gì là còn là Cộng sản ở với cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam? Xin mời giáo sư Nguyễn Lê giải thích cái gì là Cộng sản. Cái thứ hai nữa, câu hỏi tôi đặt ra lúc nãy là chúng ta cần phải trả lời nguyện vọng của nhân dân Việt Nam bây giờ là muốn cái gì. Nếu chúng ta ngồi mà chúng ta không trả lời được nguyện vọng của người dân, chúng ta cứ bàn nói rồi nói ra rồi đi về thì không giải quyết được cái gì. Rồi cái thứ ba nữa, cái giải pháp cho Việt Nam, vậy là Đảng Cộng sản đã thoái trào, ai mà không biết cái chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị thoái trào, đã bị chôn vùi bởi lịch sử. Nhưng mà liệu Việt Nam có thể thay đổi được thể chế hay không? Thay đổi bằng cách nào? Đó là cái trách nhiệm của tất cả trí thức trong cũng như ngoài nước, của tất cả các lực lượng chính trị. Tôi xin trả lời nhiều lời lại cho anh.
Vâng, đến lượt ông Mạc Lâm, ông có muốn nói gì thêm không ạ? Sau khi đã nghe.
Vâng, cơ tôi muốn nói ạ. Nói theo như luật sư Nguyễn Hữu Liêm đó, thì cái vai trò lịch sử nó nằm ở trong tay một cái nhóm người đã từng kéo Việt Nam ra khỏi hai cái cuộc chiến, là thứ nhất là Pháp thuộc và thứ hai là bị đô hộ bởi Mỹ, mà bị xâm lược bởi Mỹ. Và cái thế lực đó chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình như anh Liêm nói là cái vai trò của lịch sử nằm trong tay Đảng Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam nếu ý thức được cái vai trò của mình đã chấm dứt thì tự động sửa sai, hoặc là vẫn còn nghĩ rằng mình còn tiếp tục được để lãnh đạo quần chúng thì nên ở lại. Cho chúng ta, những người đang ngồi ở đây, kể cả người những người trong nước và 4 triệu người hải ngoại, đừng có đụng tới. Điều này tôi nghĩ là hơi cực đoan. Nó cực đoan ở điểm rằng chúng ta không nên đem cái lịch sử, một cái danh từ trừu tượng nhưng mà rất thực tế, vào cái vận mệnh quốc gia của chúng ta. Tất cả, như đúng cái anh Khanh nói, tất cả mọi người nếu nói tiếng Việt Nam, còn dòng máu Việt Nam chảy, thì có bổn phận phải góp ý, phải góp sức, và nhất là phải biết tư duy thế nào lịch sử đã, rồi hẳn nói tới lịch sử. Thưa anh.
Vâng, trước khi chúng ta đi sang tiếp cái phần câu hỏi cụ thể hơn đấy, thì không biết là các vị khách vừa rồi có theo dõi cái cuộc trao đổi giữa ông Vũ Đức Khanh, ông Mạc Lâm với ông Nguyễn Liêm, và ông Nguyễn Liêm trả lời lại và các vị trao đổi lại, thì các vị có muốn, có ai muốn có nói gì thêm không? Xin quý vị.
Tôi muốn sự góp ý một tí. Đương nhiên cái điều mà luật sư Hữu Liêm vừa chia sẻ, lịch sử nó có tính liên tục của nó, nhưng mà sự liên tục ở những cái chặng đường đó nó có một số những khúc quanh rất là quan trọng, và tôi nghĩ là khúc quanh năm 75 nó là một cái yếu tố đặc biệt. Và trong cái tình trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, ai cũng nhìn thấy đó là sự bế tắc toàn diện về vấn đề chính trị, kể cả những vấn đề mà điều hành đối với một đất nước mà 100 triệu dân, thì cái khúc quanh hiện nay nó đang ở trong cái bối cảnh này, và cái khúc quanh này nó buộc nó phải có một sự chuyển động để rồi lịch sử nó sẽ liên tục, để rồi nó có một số những chiều hướng thay đổi. Và tôi nghĩ đây nó là cái trách nhiệm liên tục của cái lịch sử này đó, nó không còn nằm ở trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, mà nằm ở trong tay của dân tộc Việt Nam và các cái lực lượng mong muốn rằng là đất nước nó phải có tiến bộ, có tự do và có một cái nhà nước pháp quyền đàng hoàng. Thì tôi nghĩ đó là cái nhìn của tôi trong tính liên tục lịch sử.
Vâng, hai vị khách còn lại mà chưa phát biểu trong cái lượt này, không biết là không muốn phát biểu gì thêm hay không trước khi chúng ta bước vào tiếp. Vâng, chúng ta thấy ông Đặng Đình Mạnh giơ tay, xin mời ông.
Dạ vâng. Tôi chỉ hơi băn khoăn về một trong số các ý kiến của luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Trong đó luật sư có nhắc đến cái vấn đề mà sự hiện diện của hơn 500.000 quân dân Mỹ tại tại Việt Nam trước thời điểm năm 1975, và cho đó là như là một cái sự tác động của ngoại bang. Tôi thì với cái tất cả sự dày dặn thì tôi lại cho rằng tôi đánh giá cao về sự hiện diện của quân đội Mỹ. Ít nhất thì nó cũng đã giúp Việt Nam đẩy lùi lại cái thời điểm mà bị cộng sản hóa cho đến 20 năm. Tính từ năm 1954 cho đến năm 1975. Tôi cho đó là một cái yếu tố tích cực, chứ nó không phải là một cái yếu tố để mà phê phán. Đây là cái góc nhìn của tôi.
Vâng, không biết là vị khách nào còn muốn nói thêm nữa không ạ? Trước khi
tôi cũng xin có một ý kiến, nhưng mà không phải để phản bác ai cả, nhưng để nói ý kiến của tôi trong cái vụ này. Hiện nay đó, chúng ta đang sống một cái cuộc cách mạng giao thông và truyền thông rất là lớn. Trái đất đã nhỏ lại. Cái vấn đề là chúng ta vẫn có thể ngồi ở đây, ngồi ở chỗ chúng ta đang ngồi, nhưng mà làm việc cho cái công việc từ ở nửa vòng trái đất khác. Cho nên cái khoảng cách đó vào thời đại này nó đã biến mất rồi. Chúng ta vẫn có thể là người Việt Nam mà ở nước ngoài và đóng góp cho Việt Nam, và chúng ta vẫn có thể không còn là người Việt Nam nữa dù vẫn ở trên đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng nêu lên cái sự phân biệt giữa người trong nước với người ngoài nước đó là rất sai trong lúc này. Tôi xin hết.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đức Liêm nếu ông muốn, tại vì vừa rồi là có rất nhiều các vị khách mời đã có cái phản ứng, phản hồi, thậm chí là phản biện hoặc là bình luận về ý kiến của ông, thì nếu ông muốn có một ý kiến gì để trao đổi lại thì ông có từ 2 đến 3 phút thì mời ông.
Rất ngắn gọn thôi. Chúng ta đang đi vào cái thói quen mà tôi nghĩ là nó rất là, đôi khi nó trở thành hài ước, là cứ lặp lại những cái điều mình đã nói 40-50 năm nay rồi. Mình nên chấm dứt những cái khẩu hiệu giống như người cộng sản vậy đó. Đọc cái bài diễn văn của Lê Duẩn cái hồi năm 1979, y chang như cái bài nói chuyện của ông 1949. Hình như người Việt Nam mình trong nước hay hải ngoại trí thức hay không, mình cứ lặp lại chính mình nhiều quá. Tôi nghĩ mà ngay cả cái ngôn ngữ gọi là tự do và dân chủ phải nên thay đổi cái khái niệm, cái nhìn. cũng giống như cái ngôn từ bớt cái khẩu hiệu và của chúng ta lại.
Vâng, sau ý kiến này của ông Nguyễn Liêm, chúng ta sẽ bước sang cái vòng tiếp theo là vòng các câu hỏi chi tiết hơn. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn, nếu có thể được, chúng tôi muốn dành một ý kiến thôi. Nếu quý vị nào muốn phát biểu nữa thêm sau khi nghe ý kiến của ông Nguyễn Liêm, có vị nào muốn phát biểu thêm không ạ? Vâng, xin mời Hoàng Lâm.
Vâng, lại một lần nữa tôi không đồng ý với anh Liêm. Không đồng ý ở chỗ là anh nghĩ rằng đây là cái chúng ta đang hô lại khẩu hiệu, mà tôi thấy hình như cái câu khẩu hiệu đó đó là Đảng Cộng sản Việt Nam là người vận hành cái lịch sử Việt Nam do anh nói ra từ đầu, chứ không phải là chúng tôi chỉ có những ý kiến lặp lại những lời nói thôi. Chúng ta nếu mà tuyên truyền hay là hô khẩu hiệu đó thì tôi e rằng đó là một cái cách mà chúng ta vội vã để mà nói là những người trong này đang tuyên truyền. Cảm ơn anh Liêm.
Nếu không có ý kiến gì thêm thì chúng ta bước sang vòng tiếp theo. Dạ không, vâng ạ. Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt. Thưa quý vị, bây giờ đến cái phần cuối của chương trình đấy, thì là chúng tôi có một vài câu hỏi, và cũng xin nói với quý vị luôn là chúng ta vẫn tiếp tục quy tắc như vậy. Mỗi người sẽ có từ khoảng 2 đến 3 phút, và sau khi vòng kết thúc thì chúng ta nếu còn thời gian chúng ta sẽ có thảo luận. Tuy nhiên mà nếu như mà chương trình hết thời gian thì chúng tôi xin dành quyền là tuyên bố sẽ kết thúc thời gian. Đấy. Nhưng trước đó thì tôi cũng sẽ cố gắng thông báo trước cho quý vị chúng ta còn bao nhiêu phút nữa để quý vị biết. Vâng, bây giờ xin câu hỏi đầu tiên của chúng tôi ở vòng này là như thế này. Chúng ta đã bàn vấn đề gì, định vị nào? Thì bây giờ chúng ta chuyển sang vấn đề là thử bàn vấn đề giải pháp nào, phương pháp nào, biện pháp gì, điều kiện gì, vân vân. Đó, thì phần này thì chúng tôi xin được hỏi thế này. Nếu có điều kiện tham chính, cầm quyền ấy, thì quý vị ủng hộ hình thức nào nhất? Và vì sao? Chia sẻ quyền lực với Đảng Cộng sản tại Việt Nam, thay thế họ qua lá phiếu cử tri, tức là qua bầu cử công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, hay là luôn sẵn sàng lập liên minh đối lập, hay là phương án khác? Đó, thì chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng trước. Ông có từ 2 đến 3 phút như những người khác, xin mời ông.
Dạ vâng, câu hỏi này rất là hay, nhưng mà nó có quá sớm không anh Quốc Phương trong cái bối cảnh này? Tuy nhiên, bởi vì đây là cái buổi hội luận để trao đổi ý kiến, nghĩa là nếu có điều kiện để tham chính thì chọn những cái giải pháp nào, thì tôi nghĩ là trong cái tiến trình của một chế độ độc tài để chuyển đổi sang một cái chế độ dân chủ, một chế độ coi như là pháp quyền, thì bắt buộc nó phải dựa trên cái ý chí của người dân, nguyện vọng của người dân, thì nó phải là cuộc bầu cử. Là bởi vì đa số chúng ta nhìn thấy qua những biến cố Đông Âu rồi cái sự sụp đổ của Liên Xô, của các cuộc cách mạng màu đó, nó đều trải qua bằng một cái sự chọn lựa người dân, bằng một tổng tuyển cử. Nhưng mà để tiến hành được một cái cuộc tổng tuyển cử như vậy đó, thì nó đòi hỏi hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là Đảng Cộng sản Việt Nam phải coi mình là một ở trong cái thành phần, trong cái lực lượng chính trị của quốc gia, chứ không thể nào mình là một lực lượng duy nhất để lãnh đạo đất nước như ngày hôm nay, để coi như là bắt hoặc là chấm dứt hoặc là loại trừ những cái lực lượng đối lập khác. Thì tôi nghĩ cái điều kiện đó nó không thể nào tiếp tục mãi, mà Việt Nam phải tiến hành một cái bối cảnh cũng phải chấp nhận đa quyến hoặc là đa đảng, để làm sao có những thành phần quần chúng, những lực lượng khác cùng tham gia trong tiến trình chính trị. Và cái thứ hai nữa là đương nhiên khi mà chọn lựa bằng cái lá phiếu của người dân để tin tưởng hoặc là trao những cái quyền cho những lực lượng đang rạn phái đó, thì nó phải có cuộc tổng tuyển cử công bằng, được tổ chức một cách công khai. Thì khi đó đó thì tôi nghĩ cái việc mà tham chính của các lực lượng, của các người đóng góp ở trong tiến trình, và khi đó nếu Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia như là một lực lượng đảng phái khác và được chọn lựa, thì cũng tham chính giống như các lực lượng khác, chứ không thể nào ở trong cái tình trạng gọi là độc quyền lãnh đạo, nhân dân lịch sử hay là nhân dân coi như những cuộc chiến tranh, cuộc đấu tranh trong quá khứ để rồi coi như là tiếp tục cầm quyền như ngày hôm nay. Tôi nghĩ là cái việc tham chính nó rất nghĩa là nó chỉ là đóng góp vào trong việc duy trì hay là củng cố nguồn máy độc tài. Cho nên tôi nghĩ là cái sự thay đổi của Việt Nam nó phải là cuộc tổng tuyển cử, mà trước hết nó phải là bối cảnh đa nguyên chính trị, thì với sự tham dự của nhiều lực lượng khác thì nó mới mở ra được một cái sự thay đổi cho đất nước.
Xin mời Vũ Đức Khanh.
Tôi xin được nêu 3 điểm. Thì thứ nhất, cái giá trị tự do, dân chủ và thịnh vượng, đó là giá trị của con người, giá trị của cả cộng đồng nhân loại, không riêng gì một cái quốc gia nào hết. Nhưng mà cái mức độ tự do đến đâu, dân chủ tới đâu, sự thịnh vượng đến đâu thì tùy theo cái năng lực, cái bản chất của từng mọi quốc gia. Tôi không đồng ý với giáo sư Nguyễn Huy Liêm khi nói rằng là Việt Nam có khái niệm tự do khác. Cái tự do, nếu mà là cái tự do thì nó sẽ có những cái điểm cơ bản, rồi từ những cái điểm cơ bản đó chúng ta có thể điều chỉnh trong một cái khuôn khổ nhất định mà có sự đồng thuận. Đảng nói là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nhân dân làm chủ cái gì? Ai chỉ cho tôi nhân dân làm chủ cái gì? Nếu mà nhân dân có thực sự được bỏ cái lá phiếu của mình thông qua một cuộc bầu cử tự do và công bằng để nói lên cái tiếng nói của mình, để thể hiện cái nguyện vọng của mình, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đảng chỉ nói là dân dân làm chủ, nhưng mà đảng đã là làm chủ thế cho nhân dân, chỉ là cái sự mị dân. Tuy nhiên, một điểm về mặt thực tế, tôi hoàn toàn đồng ý là chúng ta không ảo tưởng. Không ảo tưởng là cái sự thay đổi đó nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Dầu rằng cái cây cổ thụ đó nó là bị mục rỗng và nó chỉ cần mỗi cơn gió mạnh là nó có thể là bị bứng gốc. Nhưng mà phải có cái cơn gió. Thì cái cơn gió đó là cái gì? Là nhân dân Việt Nam, 100 triệu người dân Việt Nam ngày hôm nay mong muốn cái điều gì? Họ có mong muốn là sống trong cái điều kiện mà bị áp bức như thế? Họ không có cái quyền để nói lên cái tiếng nói của họ. Họ không có cái không thể thể hiện được những cái nguyện vọng dù chỉ khác với cái quan điểm. Thì đảng nên tạo những cái diễn đàn một cách công khai. Trước khi đó tôi đã từng nói với ông Võ Văn Thưởng rằng ông nói đối thoại cho cái ngày ông rời khỏi chính trường, ông cũng chưa đối thoại được với ai.
Có một phút là một phút
rồi, thì tôi chỉ nói rằng tôi xin tóm tắt lại như thế này: chỉ có nhân dân Việt Nam mới quyết định cái thể chế của Việt Nam. Nhưng mà người dân Việt Nam ngày hôm nay họ không chấp nhận được cái thể chế cộng sản. Vấn đề là làm sao tạo cho họ được một cái điều kiện để họ vững tin cho cái sự thay đổi. Thì cái sự thay đổi ngày hôm nay nó sẽ mang lại cái lợi ích cho họ 5 năm, 10 năm, 50 năm sau. Chứ không phải là cái sự thay đổi đó là kéo ngược lại. Nếu như năm 1986 Đảng Cộng sản Việt Nam không thay đổi thì Việt Nam ngày hôm nay đã không có cái vấn đề mà chúng ta đang bàn. Cho nên đây là cái thời điểm duy nhất để cho người dân có thể quyết định dùng cái biện pháp của mình để áp đặt lên trên cái chính trường. Và cái chính trường, dĩ nhiên tôi không có đồng ý cái chuyện mà gọi là thỏa hiệp với Đảng Cộng sản Việt Nam để chia sẻ quyền lực giống như anh nói, nhưng mà chúng ta
cơ hội
nhưng mà chúng ta có thể tạo ra được một cái nền tảng để đi tới một cái giai đoạn chuyển tiếp, để đi tới, tôi xin dừng lại, cái đó có thể là để thảo luận trong một cái đề tài khác. Ngày hôm nay chúng ta không thể có, nhưng mà chúng tôi Liên minh Dân tộc Việt Nam có một cái chương trình cụ thể để có thể nói chuyện với Đảng Cộng sản Việt Nam cải cách về vấn đề hiến pháp, để cải cách về vấn đề thể chế.
Vâng, và tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Xin ông bật loa lên.
Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta quan sát cái các sự sụp đổ, sự thay đổi, những thay đổi tại Đông Âu và tại Liên Xô, chúng ta phải nhận thấy là cái chế độ cộng sản và các đảng cộng sản nó có một cái logic của nó, và cái sự cáo chung nó cũng có cái logic của nó, chứ nó không phải là những bình thường. Và một trong những cái logic đó là các đảng cộng sản, các chế độ cộng sản họ tiêu diệt hết các lực lượng đối lập, cho nên khi họ sụp đổ đó, họ sụp đổ từ bên trong, có thể là do họ cảm thấy tìm một lối thoát, rồi họ chọn lựa tham gia vào tiến trình dân chủ hóa để làm tác nhân thay vì làm nạn nhân của một cái tiến trình bắt buộc phải đến, hoặc là họ từ chối. Mà khi họ từ chối thì họ có thể sụp đổ một cách dữ dội từ bên trong, như trong trường hợp Romania chẳng hạn, với cái chính sách của Ceausescu. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện mà cái đặc tính của các chế độ cộng sản và các đảng cộng sản là họ sống tất cả sự sống của họ dựa trên việc từ chối dân chủ. Đến khi mà cái dân chủ nó đến và họ phải chấp nhận thì các đảng cộng sản bốc hơi ngay lập tức. Đảng cộng sản Liên Xô có tới 40.000 cơ sở có tổ chức đảng, có 20 triệu đảng viên, nhưng mà nó biến mất trong một vài ngày. Cho nên cái vấn đề mà tham chính thỏa hiệp với đảng cộng sản không đặt ra đâu. Cái vấn đề là đảng cộng sản họ có tự thỏa hiệp với tương lai của dân tộc để tìm một cái sự sống ở trong dân tộc hay không. Tôi nghĩ là những người ở Việt Nam trong tương lai sẽ có chỗ đứng cho tất cả mọi người cộng sản. Nhưng mà cái vấn đề là thỏa hiệp với đảng cộng sản thực ra nó không đặt ra. Vì một khi cái chế độ nó cáo chung, là bây giờ tôi nghĩ là nếu chúng cần chúng ta có thể bàn cái chế độ nó đã đến lúc phải cao trung, và khi nó cao trung thì Đảng Cộng sản lập tức nó bốc hơi. Cho nên cái vấn đề mà nói rằng chúng ta khi chọn lựa tham chính hay là chúng ta thỏa hiệp như thế nào với Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản phải làm gì, nó không đặt ra. Bởi vì lúc đó khi mà cái sự thay đổi đến thì Đảng Cộng sản không còn nữa. Đó là cái điều có thể gây kinh ngạc, tôi nói như vậy có thể gây kinh ngạc cho các anh em trong các bạn thảo luận ngày hôm nay cũng như một số độc giả. Nhưng mà hãy nhìn vào cái những cái gì đã xảy ra tại Liên Xô và tại các nước Cộng sản Đông Âu để thấy rằng cái chế độ Cộng sản, các chủ nghĩa Cộng sản, các chế độ Cộng sản và các đảng Cộng sản nó có một cái logic của nó mà chúng ta phải nắm vững.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiểm, rất đúng rồi. Vâng, xin mời tiếp theo ông Nguyễn Hữu Liêm.
Vâng, tôi về Việt Nam cũng nhiều, nói chuyện cũng nhiều, và nhất những giới trí thức. Khi vừa rồi ở Hà Nội, tờ Việt Times, một trong những tờ báo mà hàng đầu mà có tiếng nói khá mạnh ở Hà Nội, có hỏi tôi là một cái mô hình thể chế như thế nào cho Việt Nam trong giai đoạn tới. Thì tôi nói là thôi học cái bài học Singapore cũng được, nó không còn toàn hảo, nhưng mà nó khả thi. Đó là một mô hình gọi là độc tài mà mềm, hay là chuyên chế mềm đó, gọi là soft authoritarianism đó. Thì từ đó đó, nó đi qua một cái dạng gần như là quân phiệt, rồi nó thanh lọc hóa, và nó cái giai đoạn chuyển tiếp này nó sẽ đi qua bởi mà dẫn đầu bởi những cái người có cái ý thức cao, tôn trọng con người, nhân phẩm, và xây dựng được một cái đội ngũ technocrats, tức như là chuyên gia để lãnh đạo và thay đổi cái chế độ lý lịch. Thay vì anh nông dân mù chữ lãnh đạo các chuyên gia, thì để cho các người có tài năng họ làm lãnh đạo. Thì cái chuyện này á, trong nội bộ Đảng Cộng sản họ cũng nhìn thấy vấn đề đó, và nó chuyển đổi từ từ. Tất nhiên là nó đi từ một cái lúng túng hiện nay, vì nó đã đạt hết cái cao trào Cộng sản và cái logic của nó đồng đi hết cái thời gian tính của nó, đi qua một cái giai đoạn chuyên chế, nhưng mà chuyên chế mềm, là nâng cao và tùy theo cái mức độ phát huy của ý thức của dân chúng, và đồng thời cái đó nó thanh lọc hóa, và nó có một cái tiến trình này. Mà tôi nghĩ là nếu chúng ta mà mơ nghĩ rằng Việt Nam có dân chủ đa nguyên hay đa đảng trong vòng 20 năm tới, thì tôi nghĩ chuyện đó là không tưởng, mà sẽ Việt Nam nó sẽ đi vào được một cái giai đoạn độc tài khác, độc tài phe nhóm, và cái phe nhóm đó là phe nhóm thanh nghị tịnh, và phe nhóm đó sẽ quyết định cái giai đoạn lịch sử trong 20 năm tới.
Vâng, và tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Trước tiên là qua cái phần trao đổi của các diễn giả trong cái buổi hội luận ngày hôm nay, tôi thấy có một cái điểm chung là đều nêu ra cái yêu cầu là cần có một sự cải tổ về chính trị, cho thấy là đó là một cái nó hầu như nó đã trở thành một cái nhận thức chung, nó là như vậy rồi. Thế thì cái sự cải tổ chính trị nó như thế nào? Tôi nghĩ là chúng ta phải đứng trước hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là sự cải tổ nó mang tính cách hòa bình, và thứ hai nó sẽ là nó có thể là một cái cuộc cải tổ nó đẫm máu bằng một cuộc cách mạng chẳng hạn. Thế thì cái cuộc cải tổ bằng cái biện pháp đẫm máu là điều không ai trong chúng ta mong muốn cả. Và cũng đứng trước một cái thực tế là ở giai đoạn hiện nay thì cái sự thách thức về quyền lực lãnh đạo của cái khối cộng sản trong nước là hầu như chúng ta không có một lực lượng nào đủ sức để mà thách thức cái điều đó cả. Thế thì nhìn dưới cái cạnh là cần phải chung sống với họ để mong rằng là có cái sự cải cách, có lẽ là một giải pháp nó gần gũi hơn và nó thực tế hơn trong giai đoạn hiện nay. Thế thì chung sống với họ như thế nào? Thật ra thì chúng ta đã từng có những cái khuôn mẫu mà thế giới họ đã từng làm, và tất cả những điều đó nó đều có thể là bài học cho Việt Nam cả. Ví dụ như là cái cuộc nội chiến ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ chẳng hạn, ở chính nước Mỹ, thì sau cái cuộc nội chiến đó họ đã có cái sự hòa giải hàn gắn được với nhau. Một ví dụ khác như là ở Nam Phi, vào cái thời điểm khi mà chấm dứt cái chế độ apartheid. Một ví dụ khác ở nước Đức chẳng hạn, sau cái thời điểm mà phá bỏ cái bức tường Berlin. Thế thì những cái cách thức mà những quốc gia này họ làm và họ đã làm rất là thành công, đó là một cái sự hòa hợp, hòa nhã dân tộc. Thì cái điều đó thật ra là 49 năm qua vào những cái dịp 30 tháng 4 thì chúng ta đều nói cả hai phía. Người Cộng sản họ cũng nói và người Việt phải di tản nước ngoài cũng nói điều đó. Tôi nghĩ điều đó nó cần phải làm sống lại như là một cái giải pháp thực tế và chúng ta phải chấp nhận nó. Nếu không thì có lẽ chúng ta phải đương đầu với cái giải pháp mà tôi vừa nói ngay từ đầu mà chúng ta không muốn là nó xảy ra. Đó là một cái cuộc đổ máu, nó như là một cái cuộc nội chiến trong nước một lần nữa. Chúng ta phải trả giá về nó quá đau đớn rồi. Chúng ta không muốn điều đó lặp lại nữa. Và giống như người Cộng sản họ nhìn ra được thời điểm đó. Và đây là một trong những cái thời điểm mà họ mới quyết định điểm đó, thời điểm quyết định cái vấn đề đó.
Bây giờ tiếp theo chúng tôi xin mời ông Mạc Lâm.
Vâng, chúng ta đang đi từ một cái góc này sang một góc khác rất là thú vị và tôi đồng ý với anh Nguyễn Hữu Liêm ở điểm này. Một cái đồng ý và một không đồng ý. Bây giờ tôi nói đồng ý trước là chúng ta đang chờ đợi cho một sự độc tài phe nhóm, đó là cái danh từ mà cái anh Liêm nói rất chính xác, ở giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng mà tôi lại không đồng ý là theo cái mô hình của Singapore. Thứ nhất, Singapore có một cái người dân của họ đó, ít ra họ cũng được biết thế nào là dân chủ, dù một phần nhỏ. Còn Việt Nam mình sau bao nhiêu năm, bây giờ hai chữ dân chủ trong lòng người Việt ở trong nước đó, hầu như đã bị cạn kiệt. Chỉ còn một số rất nhỏ ý thức được dân chủ là gì. Và cái niềm hy vọng của chúng tôi đó là Việt Nam chỉ có một phương cách để chờ đợi, đó là chờ đợi một góc ba chóp của Liên Xô. Kể cả khi Liên Xô sau khi đã trở thành một cái đất nước khác, xuất hiện một Putin, thì Việt Nam chúng ta vẫn chấp nhận Putin hơn là chấp nhận Đảng Cộng sản.
Ok, vâng. Ok, vâng. Thưa ông Nguyễn Đức Liêm, vì vừa rồi là có hai vị khách mời, nếu chúng tôi nghe không nhầm đúng không ạ? Thì có nêu đến tên của ông và họ có nói rằng là họ không đồng ý với ông. Và cũng có ý kiến nói rằng là họ vừa có điểm không đồng ý, vừa có điểm không đồng ý. Thì không biết là ông có muốn phản hồi lại hay là không ạ? Xin mời ông, và ông có từ 2 đến 3 phút.
Cái vấn đề về ý dân đó. Theo tôi đó, tôi đi về khá nhiều. Nếu tôi mà nhân dân về thẩm quyền mà hiểu chuyện trong nước đó, mà bằng kinh nghiệm mà đi lại đó và làm việc ở trong nước đó, thì tôi thấy rằng từ sông Bên Hải trở ra đó, cái sự ủng hộ cho Đảng Cộng sản nó vẫn còn mạnh lắm. Hình như họ sống dưới là cờ đỏ sao vàng và cái bài quốc ca, tất cả những cái yếu tố chiến tranh nữa, nó vẫn còn rất là đậm. Tôi bước vào một gia đình một người bạn, một ông là trong Bộ Ngoại giao, và anh đang nói chuyện với tôi ở phòng khách rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Thì tự nhiên nó biết tôi là Việt kiều ở Mỹ về, ông bước ông bỏ ra, ông bỏ vô trong nhà, ông đi không thèm nói chuyện với tôi nữa, là vì ông bị thương trong chiến tranh mà từ bom đạn, ông nói là của người Mỹ, người con nói lại với tôi. Và rất là nhiều những cái ân oán, cái uẩn khúc, cái còn lại đó, nó trở thành một cái biện minh cho Đảng Cộng sản. Cho đó cái ý thức về dân chủ thì có, chứ không phải không có đâu xưa nay, nhưng cái ý chí dân chủ ở trong nước gần như là không có, chỉ có một thiểu số rất là nhỏ ở các thành phố mà thôi. Và cái ý chí dân chủ đó tôi thấy bắt đầu nó xuất hiện trong hàng ngũ đảng viên cao cấp của Cộng sản. Và nhưng mà không có, thời điểm này chưa phải là có một cái thay đổi, mà sẽ độc tài phe nhóm. Độc tài phe nhóm đó họ sẽ tuyển chọn những cá nhân khả năng cao nhất, và cái khả năng cao nhất đó họ sẽ tuyển chọn lại mới và thay đổi cái chế độ lý lịch chính trị để thay đổi cái quần máy. Cái vấn đề trong sạch và hiệu năng là cái chỉ tiêu hàng đầu để cho người dân chấp nhận cái tính chính thống tới của độc tài mềm cho Việt Nam.
Vâng, như vậy là ông Lý Thanh Hùng muốn phát biểu thêm ạ, xin mời ông.
Cái điều mà luật sư Liên vừa chia sẻ về cái chuyện mà từ vị trí 17 Bến Hải ra miền Bắc thì cái sự ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam còn nhiều, nhưng mà luật sư Liên cũng có chia sẻ là một phần những người lãnh đạo hoặc là những người cán bộ trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhìn ra cái nhu cầu dân chủ. Thì tôi nghĩ đó là cái điều thực tế, là bởi vì trong bao nhiêu năm qua khi mà tiếp xúc với bên ngoài thì cái ý thức dân chủ của ý thức thay đổi xã hội nó có. Và cũng điều đó nó thêm một cái điều mà tôi muốn chia sẻ như thế này, thưa quý vị, là từ năm 1913 cho đến năm 2021, theo một thống kê của một nhà sử học, thì thế giới đã xảy ra khoảng chừng 700 cuộc cách mạng khác nhau dưới nhiều hình thức. Và trong 700 cuộc cách mạng trên toàn thế giới xảy ra từ năm 1913 đến cái thời điểm của thập niên năm 2020 đó, thì có 75 cái cuộc cách mạng, 75% cuộc cách mạng là diễn ra dưới cái bối cảnh là ôn hòa phi bất bạo động. Là bởi mà những người tham gia để tạo cái cuộc đấu tranh ôn hòa bất bạo động đó, nó chỉ từ 3 đến 5% dân số của những cái cuộc của giờ đứng lên của những người. Và những người đứng lên đó là những người có những cái ý thức dân chủ, có những ý thức mong muốn sẽ thay đổi, và chính họ là cái động lực tạo những chuyển biến. Thì khi mà 3 đến 5% dân số tạo những chuyển biến thay đổi như vậy, thì những thành phần trí thức hay là những thành phần lãnh đạo trong nguồn máy độc tài đó, họ mới được sự hậu thuẫn, hoặc là họ vừa theo cái xu hướng của nguồn chúng thay đổi đó, nó mới tạo thành những cái chuyển đổi và mang cái tính của giờ bất bạo động, không đổ máu, giống như là luật sư Đặng Đình Mạnh thôi có điều. Thì tôi nghĩ cái tình hình Việt Nam ngày hôm nay làm như vậy. Tôi nghĩ rằng là những hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có những người họ phục vụ cố chấp, nhưng có một số những người trí thức là đất nước cần phải được cải thể, cải cách trong một cái chiều hướng dân chủ. Và cái xã hội Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc cũng nhìn thấy là dân chủ rất là cái bài toán để làm sao người và mọi người cùng tham gia. Thì chúng ta đừng có chờ đợi là 100 triệu người Việt Nam sẽ cùng đứng lên, mà nó sẽ là một cái thiểu số. Tôi nghĩ là cái sao thống kê từ 3 đến 5%, chính cái lực lượng đó mới là cái sự chuyển đổi của đất nước với những cái ý thức mạnh mẽ để có thể hợp tác hoặc là tác động lên những cái người mà ý thức dân chủ ở trong cộng đồng để mà tạo sự thay đổi. Thì tôi đi bổ túc thêm cái điều chia sẻ vừa rồi của luật sư Liêm để cho thấy là cái viễn cảnh thay đổi Việt Nam nó đang ở trước mặt của chúng ta bằng những cái người mong muốn đất nước có sự dân chủ.
Vâng, chúng tôi thấy, vâng, chúng tôi thấy ông Đặng Đình Mạnh giơ tay, vâng, thì có lẽ vâng, xin mời ông Đặng Đình Mạnh trước rồi sau đó sẽ đến ông Vũ Đức Khanh, đúng không ạ?
Vâng, xin mời. Dạ vâng. Dạ vâng, tôi chỉ xin phép có một cái bổ sung ý rất là ngắn thôi. Trước tiên là tôi thật sự là tôi không muốn chia sẻ cái góc nhìn mà ra đó là rất là bi quan của luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Khi đánh giá, và khi luật sư đánh giá cho rằng là khoảng 10 năm, 20 năm nữa thì có lẽ cũng chưa có cái sự thay đổi nào đáng kể tại Việt Nam. Nhưng mà thật ra thì tôi quan sát từ cùng, cùng đánh giá về vai trò và cái tình hình của Việt Nam trong cái bàn cờ thế giới và ngay tại khu vực, thì tôi nói là hoàn toàn có cơ sở để mà tin rằng cái sự thay đổi rồi tôi nghĩ rằng nó sẽ đến, và thậm chí nó đến rất là sớm nữa. Và thậm chí cái sự thay đổi nó không đến từ trong nước, mà nó có thể từ những cái tác động của tình hình thế giới, nó sẽ tác động ngược trở lại Việt Nam theo cái sự tác động mà nó mang ý nghĩa tích cực nhất. Và cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là bối cảnh hiện nay, mặc dù là chưa có một cái lực lượng nào đủ sức để mà thách thức quyền lực của Đảng Cộng sản trong nước cả, nhưng mà điều đó nó cũng không phải là một cái điều bi quan đến mức độ chúng ta nghĩ là không có giải pháp. Đôi khi giải pháp nó không đến từ chúng ta, mà giải pháp nó sẽ đến từ hoàn cảnh khách quan, và đó là cái câu chuyện Việt Nam trong tương lai. Tôi tin nó là như vậy.
Vâng, thế mà quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay thứ ba, 23 tháng 4 năm 2024 của VOA tiếng Việt, với các vị khách mời đang thảo luận một chủ đề, đó là Việt Nam định vị thế nào tại thời điểm hiện nay và tới đây trong tương lai thì sẽ đi đâu về đâu như thế nào, nhân đánh dấu 49 năm sự kiện biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 75, và cũng là gần 40 năm Việt Nam trải qua cái đổi mới đấy, tính từ Đại hội Đảng lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, thì vừa rồi chúng ta có nghe cái ý kiến phản hồi, có hai cái phản hồi của ông Lý Thái Hùng rồi luật sư Đặng Đình Mạnh, ông Lý Thái Hùng và ông Đặng Đình Mạnh liên quan đến ông Nguyễn Hữu Liêm. Không biết là ý kiến ông Nguyễn Hữu Liêm, không biết là ông Vũ Đức Khanh có muốn phát biểu gì thêm?
Tôi cũng chưa. Tôi xúc sửa xin phép nói ngắn gọn thôi. Tôi có đọc cái bài viết của trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hữu Liêm với Việt Thanh. Ông Nguyễn Hữu Liêm đưa ra cái mô hình của Singapore. Tôi nghĩ rằng cái đó là cái ảo tưởng. Thứ nhất là Singapore Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam không thể nào so sánh với Singapore. Singapore là một nước nhỏ mà giàu muốn giàu không, thì Singapore có một cái sự giao lưu với thế giới từ những cái thập niên 50, 60. Và cái thể chế đó giàu nó có độc tài, thời có tính chất Đông Bắc Á, nhưng mà nó vẫn được dựa trên cái nền tảng của cái chế độ pháp trị và các cái chuẩn mực của phương Tây. Một cái điểm mà tôi muốn nói ở đây là cái sự ở năm 2024 mà chúng ta còn nghĩ tới một cái minh quân sáng suốt, thì như vậy là người dân không có giá trị gì hết. Như vậy là người dân là cái gì? Chúng ta đi phục vụ cho một ông vua cá nhân, một triều đại, triều đình ABCD gì đó. Rồi bây giờ chúng ta lại cho phục vụ cho một cái ông vua tập thể. Những người làm cách mạng mùa thu năm 1945, hy sinh cho cái gì? Họ không hy sinh cho lý tưởng thuộc cộng sản, họ hy sinh cho sự độc lập của dân tộc. Đó là cái yếu tố quyết định. Ngày hôm nay, cái thành phần lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái gì? Là thành phần ăn hưởng, còn đem... giống như là con mà đem đi phá giờ tông đường, làm tất cả những cái chuyện mà nó xấu xa như thế, thì họ không xứng đáng là cộng sản, nhưng mà họ là một cái thế lực chính trị. Đúng, điều đó chúng ta có thể khẳng định, họ là một cái thế lực chính trị. Thì cái người dân Việt Nam ngày hôm nay muốn cái gì? Người dân Việt Nam muốn có sự thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam không ý thức thì cái đó là Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị chôn vùi. Cái người trẻ ngày hôm nay họ 30 tuổi, 40 tuổi, họ mong muốn cái gì? Mong muốn là cái tương lai của họ và cái tương lai của con cháu họ, chứ họ không có muốn là phải là đi tị nạn du học. Ngày xưa là đi tị nạn, bây giờ là tị nạn du học, tị nạn lao động. Thì tôi muốn nhấn mạnh ở một điểm như thế này. Tôi muốn là nhân dân Việt Nam, các bạn, nhất là các bạn trẻ, các bạn có quyền quyết định vận mệnh của mình. Và vận mệnh đang nằm trong tay của các bạn. Các bạn phải làm thì thế giới mới làm. Và có một yếu tố lịch sử, các bạn cứ đọc lại lịch sử đi. Việt Nam luôn luôn bị ảnh hưởng bởi các cái thế lực bên ngoài. Tình hình chính trị của thế giới sẽ tác động vào Việt Nam. Và cái cuộc chiến giữa độc tài và dân chủ, cuộc chiến giữa Mỹ và phương Tây với Trung Quốc và Bắc Hàn, Nga, Iran này kia, tất cả cái đó sẽ phải là cái cuộc đấu ở tại Việt Nam. Tôi xin dừng ở đây.
Vâng, và nếu như không có ý kiến gì thêm trước khi sang cái câu hỏi tiếp theo đấy, thì chúng tôi thử hỏi là không biết ông Nguyễn Hữu Liêm có muốn phản hồi gì hay không sau khi ông đã nghe ba ý kiến của các diễn giả.
Còn thôi à, thời màng từ 1831 đến 1840 có 415 cuộc nội loạn, phần lớn là ở miền Trung. Mà nội ở đấy phải là vì tự dân chủ hay là tự do gì đều là nhóm. Con người Việt Nam là con người máu địa phương, máu lãnh thổ và máu tình cảm, quan hệ. Cái máu đó nó vẫn còn rất là nặng. Bằng chứng là chúng ta vẫn còn ngồi đây để nói chuyện Việt Nam. Cái chủ nghĩa quốc gia đó, tôi nghĩ nó động đến lúc đã lỗi thời. Không, chúng ta không có bám vào, víu vào cái chủ nghĩa gọi là dân tộc nữa. Tất cả những cái đó, tôi thấy Việt Nam không có gì hay hơn nước Lào, nước Campuchia để chúng ta phải bị ám ảnh. Hay là chúng ta không có một cái trách nhiệm phải thương hay yêu nước Việt Nam, yêu tổ quốc. Tôi thấy cái đó là một điều tôi nghĩ chúng ta cần phải vượt qua. Thứ hai nữa là cái yếu tố địa phương đó, nó sẽ rất là mạnh và sẽ cái yếu tố minh quân ở đấy phải là một cái điều gọi là bắt chước, mà một cái như sự hình thành tự nhiên. Chứ minh quân ở đấy phải là vua, mà một nhà lãnh đạo tương đối là sáng suốt và có thể tin tưởng và trong sạch, có một cái đội ngũ hiệu năng để làm việc. Đó là cái chuyện mà nó sẽ đi đến trong tương lai.
Vâng, nếu như không biết là vị nào có ý kiến nữa không ạ? Vâng, có thấy ông Mạc Lâm giơ tay, nhưng chúng tôi xin báo quý vị là chúng ta còn 5 phút nữa là hết giờ chính thức. Vâng, hết giờ chính thức. Thì tất nhiên chúng tôi sẽ có cái kênh liên lạc với đạo diễn chương trình. Và nếu còn thời gian nữa thì chúng tôi sẽ thông báo cho công khai để tất cả quý vị tham gia chương trình sẽ biết và quý vị khán giả cũng sẽ biết. Và tranh thủ chúng tôi cũng xin nói luôn, quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Mạc Lâm. Thì ông Mạc Lâm vừa giơ tay, xin mời ông.
Vâng, theo lời của luật sư Liêm đó, thì Việt Nam chúng ta cần một minh quân vì cái tính chất địa phương tính ấy mà. Nhưng mà tôi không đồng ý điều này. Chúng ta đã có minh quân rồi, và cái vị minh quân ấy có ai khác hơn Hồ Chủ tịch mà cả nước và nhất là những người đảng viên đã tôn sùng. Như vậy thì cái người minh quân đó nó đã làm gì được cái đất nước để chúng ta có câu chuyện ngồi bàn hôm nay? Chấm hết.
Vâng, quý vị nào có ý kiến gì thêm nữa hay không ạ? Ok, vâng, vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp. Vâng, đi tiếp. Vâng, chúng ta có thêm thời gian. Chúng ta có thêm thời gian, vâng. Câu hỏi tiếp theo thưa quý vị, đó là thế này. Việc đầu tiên sẽ làm khi mà có điều kiện chấp chính hay cầm quyền đối với quý vị, với tư cách có thể là cá nhân, có thể là liên quan đến một tổ chức, hoặc có thể có cương vị chẳng hạn như là tư vấn hoặc là tham vấn hoặc gì đó, vấn chính trị vân vân, thì cái việc đầu tiên sẽ làm đó là cái gì và tại sao? Chúng tôi xin mời ông Lý Thái Hùng trước. Xin mời ông.
Dạ vâng. Đương nhiên thưa quý vị, thưa các anh, thì như tôi có chia sẻ phần đầu đó, khi những cái điều mà chúng ta ngồi được cái giống như là mơ tưởng để rồi thực hiện những cái điều chúng ta gọi là làm điều gì thì nó rất là khó, là bởi vì cái bối cảnh đất nước trong cái sự thay đổi, khi mà người dân được có thể chọn lựa cái lá phiếu của mình, hay là những người trí thức hoặc là những người thực sự để đóng góp tham chính đó, thì vào trong cái bối cảnh đó thì mới chọn lựa hoặc mới có một số chính sách nó phù hợp, chứ không thể nào một mình chúng ta có thể chia sẻ một số điều nghĩa là viễn mơ ở trên mây. Tuy nhiên theo tôi đó, ba cái vấn đề then chốt nhất mà nếu và đất nước Việt Nam ở trong cái bối cảnh thay đổi và tự do dân chủ đó, tôi nghĩ phải trả quân đội lại về cái tính chất của quân đội để bảo vệ đất nước, đó là không còn một cái hệ thống đảng phái nào chi phối trong quân đội. Và công an cũng vậy, cũng phải trở về với cái vị trí của cái tổ chức mà bảo vệ cái đời sống của người dân, chứ không thể nào một cái đảng phái nào chi phối cái lực lượng công an để được dùng cái đó để mà đàn áp khống chế những lực lượng khác. Cho nên tôi nghĩ rằng là đó là cái đường đầu tiên phải tiến hành. Cái đường thứ hai nữa là phải giải quyết cái chuyện cái quyền tư hữu của người dân và những cái số hoạt động kinh tế của người dân nó phải được phục hồi trong cái nền kinh tế thị trường. Để làm gì? Để chính người dân họ mới nhìn thấy là họ sống trong đó có những bổn phận và những quyền lợi để họ đóng góp. Thì tôi nghĩ thì cải cách cơ chế để làm sao người dân có cái quyền tự hữu. Và cái điều thứ ba là vấn đề an sinh xã hội, vấn đề y tế, vấn đề học đường, vấn đề giáo dục phải được chỉnh đốn. Và trong đó những vấn đề liên quan về những sự ân oán hoặc là những án oan hoặc là những cái sự mà cướp bóc tài sản của những người dân phải được giải quyết ở trong yếu tố thứ ba, tức là tạo lại sự công bằng, sự ổn định xã hội. Thì tôi nghĩ đó là một vài cái điểm khái lược mà khi đất nước chúng ta có cái điều kiện chuyển mình, thì tôi nghĩ đó là một vài những cái bản, chứ thực sự những cái điều này nó chưa xảy ra, cho nên chúng ta khó có thể có một số những cái định lượng đó rõ ràng. Thì xin góp ý như vậy.
Vâng, xin mời ông Vũ Đức Khanh.
Tôi xin trình bày như thế này. Thứ nhất là những cái gì chúng ta đang nói, đang bàn, Đảng Cộng sản Việt Nam trong Bộ Chính trị họ đều biết hết, thậm chí họ còn biết nhiều hơn những gì chúng ta đang nói ở đây. Cái vấn đề là họ vẫn chưa biết là họ phải chọn cái phương pháp nào để mà khả thi nhất. Và dĩ nhiên cái điểm chính là họ vẫn còn cái tính ngạo mạn, mà ngày hôm nay trên cái diễn đàn này có ít nhất là một người đã nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam gần như là vô đối, không có cái lực lượng nào mà có thể đối mặt với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm đó, nhưng mà tôi xin nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối đầu với nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối đầu với cái thành phần tuổi trẻ của Việt Nam, tuổi từ 20 cho đến 50 tuổi. Họ đã thừa hưởng được cái sự thành quả về đổi mới kinh tế năm 1986. Họ không quay ngược trở lại để cho người khác đè đầu cởi cổ họ. Cái tầng lớp trung lưu giàu rất là nhỏ ở Việt Nam vẫn mong muốn có một sự thay đổi. Hiện tại là họ phải lưu vong, tức là đi tị nạn về du học và cái kia để mà chạy. Nhưng mà họ vẫn mong muốn trở về Việt Nam để được sinh sống và đóng góp. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai vô cùng quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng Đảng Cộng sản là giống như là một cái gì đó nó huyền thoại đó, nó mạnh lắm. Thật sự ra ngay cả như là ngay cả như một cái lực lượng mà mạnh nhất nó cũng có một cái điểm yếu. Cái điểm yếu của Đảng Cộng sản ngày hôm nay là cái gì? Là nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất lý tưởng. Đảng viên không biết đấu tranh cho cái gì.
Còn một phút.
Dạ, không biết đấu tranh cho cái gì. mà chỉ còn là mua quan bán chức và lên là cái tư tưởng là muốn vơ vét lại cho mình. Thì thử hỏi những người dân họ sẽ muốn cái gì, họ sẽ không chấp nhận cái vấn đề đó. Nhưng mà chính thành phần đảng viên từ cái anh ở địa phương cho tới anh trung ương chỉ cần một đêm là trắng tay, chỉ cần một cái gõ cửa ấy, là coi như trắng tay. Hãy hình nhìn những cái hình ảnh mà những cái nhà mà gọi là đại gia à, bây giờ như thế nào, nhìn bà Trương Mỹ Lan, nhìn ông hai cha con của Dr. Rùi, hay là nhìn những cái thành phần khác, tất cả là không có sự ổn định. Sự mất ổn định đó cần phải chấm dứt ngay lập tức. Còn về cái giải pháp là chúng tôi nghĩ rằng có rất là nhiều, xin anh 15 giây nữa, có rất là nhiều cái giải pháp, nhưng mà bây giờ là quá sớm để đưa ra. Cái vấn đề đầu tiên tôi nghĩ rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận một cái giai đoạn chuyển tiếp để hợp tác với tất cả các lực lượng chính trị khác cho cái sự gọi là cải tổ về hiến pháp, thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối đầu giống như nước Nga năm 1991, hoặc tệ hơn là tháng 12 năm 1989 của trường hợp của Romania.
Vâng, chúng tôi xin tiếp theo là xin đổi chính tự một chút xíu, để nó thay đổi một chút xíu. Chúng tôi xin mời ông Mạc Lâm, tiếp theo là đến ông Đặng Đình Mạnh. Xin mời ông Mạc Lâm, nếu ông có ý kiến.
Vâng, tôi nghĩ cái giải pháp mà khi mà thay đổi chính quyền đó, thì cái giải pháp đầu tiên là phải an dân. An dân bằng cách là cô lập người dân, đừng có làm hại những người đã từng đàn áp họ. Để chi? Để không có một cuộc đổ máu xảy ra tại Việt Nam. Và sau đó thì lần lần đúng như là cái vấn đề anh Lý Thế Hùng nói đó, là phải lo cho vấn đề, từng bước một lo cho vấn đề an sinh xã hội cho từng người dân. Đó là cái điều quan trọng nhất mà một khi mà trở lại một cái vị trí cầm quyền mới đó, thì chúng ta nên làm. Và chúng ta nên nhớ rằng bất cứ một cái gì cực đoan đều đi tới một cái khía cạnh thất bại. Vì vậy tôi ao ước được rằng là cái chính quyền mới, hay là trong cái lúc mà chuyển tiếp đó, thì cái quan trọng nhất là làm cho người dân tin tưởng rằng chúng ta sẽ trở lại ổn định trong tư thế hòa bình.
Xin mời Nguyễn Hữu Liêm.
Tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ có một cái gì rối loạn hay là trả thù. Người Việt Nam mình nói về nó dễ dãi lắm. Cái máu cũng bình dân, hơi hợt. Cái sự du nhập của chủ nghĩa cộng sản là một cái hiện tượng tương đối là lạ lùng. Ở trong một cái giao điểm mà cái sự cái đồng quy của là yếu tố thời thế lịch sử và ngoại bang, nó làm cho Việt Nam đi vào một cái đường rầy mà tôi nghĩ là nó đáng ra nó phải làm cái đường rầy khác đó. Thì cái đường rầy này ấy, nó trở thành một cái thói quen, cái phong tục tập quán, nó trở thành một cái nề nếp này ấy, nó mà trở thành một cái gì gọi là đoà lực đó, một cái lực trì trệ. Chính cái lực trì trệ này đó nó kéo dài cái tình trạng thể chế chính trị và xã hội Việt Nam. Nó chính trị Việt Nam và cái văn hóa Việt Nam là những cái thói quen của một cái dân tộc mà tôi đánh giá ở tuổi khoảng 15 vẫn bắt đầu có những cái ý thức về con người trưởng thành, nhưng mà chưa có ý chí, và đồng thời rất là, tôi dùng chữ trẻ con nữa, hời hợt, nhẹ dạ. Giai đoạn đó thì người cộng sản, đọc người cộng sản ngay cả trí thức lớn cũng là tin vào cộng sản cái đúng thôi. Nên cái giai đoạn, cái đường ray đó nó trở thành bây giờ lắp một cái đường ray khác, để chuyển một cái chiếc tàu mà gọi là cái lực trì trệ này đi qua một cái đường ray khác, nó rất là khó. Thì tôi nghĩ là cái chuyến tàu này nó đang tìm lại một cái định hướng mới, mà trong đó cái đường ray đó nó phải được phát huy như thế nào đó, mà trong đó cái logic của lịch sử giai đoạn tới ấy, tôi nghĩ nó không có biến động gì lắm. Nó đi theo cái mô hình mà gọi là lý tưởng, như là một cái chế độc tài mềm, mà trong đó những cái vị gọi là lãnh đạo sáng suốt, và một cái tập thể, một cái gọi tôi gọi là một cái khối lịch sử mới, trẻ trung hơn và nhìn ra vấn đề và mang nặng cái gọi là cái lý tưởng mà hiệu năng đó, chứ không phải là vấn đề lý tưởng của ý thức hệ nữa. Thì điều đó là điều tôi nghĩ là sẽ xảy ra.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Tôi cho rằng là bất kỳ một cái sự thay đổi nào về thể chế thì một trong những cái việc mà có thể làm ngay và cần phải làm đó là thứ nhất là cần phải trả lại những cái quyền tự do căn bản cho người dân. Cái thứ hai là trả lại cái quyền lực chính trị cho người dân thông qua một cái cuộc bầu cử tự do. Và thứ ba là trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị. Tôi tin rằng ba điểm đó là ba cái điểm cần phải làm ngay một khi chúng ta có một cái thể chế mới, có một cái sự cải tổ về chính trị. Tôi hết rồi.
Vâng. Câu hỏi tiếp theo ạ là biện pháp ưu tiên nào quý vị sẽ sử dụng để thuyết phục quần chúng, cử tri ủng hộ cái đường lối, cái quan điểm của mình hay tổ chức của mình với các tư cách khác nhau như chúng tôi đang nói, tức là có thể là tham chính, chấp chính, cầm quyền, hoặc có thể là tư vấn, tham vấn chính trị, vân vân. Đó, tức là ở đây tức là thuyết phục, và đây là vấn đề về cái lòng tin đấy quần chúng. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Đinh Thanh Hùng.
Kiệt, mời anh Kiệt nói trước đi.
À, chúng tôi xin lỗi, vâng, xin lỗi, chúng tôi xin lỗi ông Gia Kiệt. Vâng, bây giờ chúng tôi không nhìn thấy, thành ra bây giờ. Vâng, xin mời. Xin lỗi ông.
Cái tóc anh nó ít quá, thế là anh nhìn không thấy đấy.
Vâng ạ, xin lỗi, xin mời ra kiểm ạ.
Anh mở microphone lên.
À, đúng rồi, vâng, xin ông mở mic lên, vâng. Vâng, bây giờ đã nhìn thấy và nghe thấy không?
Ông nói. Có một cái nhận định hơi khác với các anh em trong cái cuộc thảo luận ngày hôm nay. Tôi không có tin vào cái có một cái giai đoạn hợp tác với Đảng Cộng sản đâu. Vì nếu mà nhìn theo tôi đó, cái chế độ Cộng sản nó có một cái logic của nó. Và khi nó biến mất là nó tan ngay lập tức, không còn gì hết. Nên không có cái vấn đề mà xu thanh nghệ tĩnh, hay là không có cái giai đoạn mà độc tài sáng suốt trong một cái thời gian nào đâu. Chúng ta sẽ phải lập tức chuẩn bị đi vào một cái giai đoạn dân chủ đa nguyên ngay lập tức. Và đó chính là khó khăn. Chính là khó khăn nhất. Làm sao? Đất nước cần sẽ phải trải qua một cái thay đổi đột ngột, nhanh chóng, toàn diện. Vì thế tôi thấy cái điều quan trọng nhất là chúng ta trước hết phải có cái cố gắng đầu tiên, phải có một cái hiến ước, hiến để tạm thời, cái hiến pháp tạm thời để thay thế cho, để trong khi chuẩn bị cho một hiến pháp, thì cái hiến ước đó và sau đó cái hiến pháp đầy đủ sau đó sẽ phải xác nhận một lần nữa rằng nước Việt Nam là một nước dân chủ đa nguyên, có chỗ đứng và tiếng nói ngang nhau cho tất cả mọi người. Đó. Và trong nước Việt Nam này nó sẽ không có những ý kiến cấm nêu ra và cũng sẽ không có những đề tài cấm bàn đấy. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thuyết phục dân chúng. Chúng ta sẽ vận động một cuộc tổng tuyển cử để thông qua cái hiến pháp đó. Và tôi nghĩ cũng có cái điều mà cần xác nhận ngay ban đầu, cái xác nhận rằng lịch sử Việt Nam đã hết đâu. Đất nước Việt Nam đáng lẽ phải phát triển hơn ngày hôm nay nhiều lắm, nhưng ngày hôm nay chúng ta là một quốc gia không đáng kể. Chúng ta không có một công ty nào được thế giới biết đến, không có một sản phẩm đặc biệt nào, cũng không có cả một sáng tác văn học nghệ thuật. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó là kết quả của hận thù chia rẽ và của nội chiến. Cho nên nó phải dứt khoát, chính quyền mới phải dứt khoát tuyên bố từ nay trở đi dứt khoát từ chối bạo lực và thi hành triệt để cái chính sách hòa giải vào dân tộc. Sau đó thì chúng ta có thể thảo luận về cái nội dung của hiến pháp, về cách tổ chức của đất nước. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói là hình như là tất cả các anh em ở đây đều nghĩ rằng khác với quan điểm của anh em ở đây. Nếu tôi nghĩ sai thì là may cho tôi. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là tất cả quý vị đều nghĩ rằng sẽ có một cái giai đoạn mà hợp tác người phải chọn lựa hợp tác như thế nào đối với Đảng Cộng sản. Tôi nghĩ cái giai đoạn đó không có đâu. Nếu chúng ta nhìn vào những cái diễn biến đã xảy ra tại Liên Xô và tại Đông Âu, chúng ta thấy là khi cái Đảng Cộng sản, cái chế độ Cộng sản nó đặt nền tảng trên sự từ chối dân chủ. Cho nên đó, khi mà đã phải chấp nhận dân chủ thì lập tức nó biến mất như một cái bóng ma đó. Nó biến mất khi mà ánh sáng bừng lên. Cái vấn đề tôi nghĩ lo ngại nhất phải là cái gì chúng ta sẽ làm ngay, mà cái điều mà chúng ta phải làm ngay trong lúc này, để chuẩn bị một dự án chính trị cho tương lai đất nước. Xin hết.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin tiếp câu hỏi tiếp theo đấy, tức là biện pháp ưu tiên nào quý vị sẽ dùng để mà thuyết phục quan chúng cử tri ủng hộ cái đường lối, cái quan điểm của mình hay tổ chức của mình. Xin mời ông Lý Thái Hùng.
Tiếp theo cái điều chia sẻ của anh Nguyễn Gia Kiến vừa rồi đó, thì quả thật là hiện nay chúng ta đang ở trong cái tiến trình mà nhìn thấy sự khó khăn của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng như khác mong muốn chúng muốn thay đổi. Nhưng mà cái tiến trình thay đổi đó nó có thể đột biến, giống như trường hợp anh Nguyễn Gia Kiến chia sẻ, tức là Đảng Cộng sản sẽ bốc hơi khi mà lực lượng của người dân bằng một cái nỗ lực nào đó để mà đứng lên, để mà tạo những cái phong trào đấu tranh biểu tình khắp mọi nơi, thì có thể là trong nội bộ họ sẽ tan biến và sụp đổ của chế độ đó, hoặc nó đi qua một cái tiến trình thứ hai là một sự chuyển tiếp, tức là chấp nhận đối thoại hay chấp nhận tham vấn cái gì, đó là cả hai viễn cảnh thôi. Nhưng trong cả hai viễn cảnh nó đều có một yếu tố rất là quan trọng, đó là một cái hiến pháp mới, một cuộc bầu cử mới để làm sao chọn lựa ra một chính phủ mới để xây dựng nền tảng dân chủ. Thì cái câu hỏi thứ hai của anh Quốc Phương đó, tức là điều gì chúng ta thuyết phục với cử tri, thuyết với quần chúng. Tôi nghĩ rằng là khi mà cái nguyện vọng người dân đã đứng lên như vậy, tức là họ đã mong đất nước này phải thay đổi bằng dân chủ và bằng chính cái sự đóng góp của gọi là trí tuệ của người dân, thì tôi nghĩ rằng là đây là cái cơ hội, đây là cái lúc mà người dân sẽ phải làm sao tạo ra cái chính quyền của người dân để mà thay đổi đất nước. Và đặc biệt nhất là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thay đổi, tức là cách tân Việt Nam, tức là toàn diện để tạo một cái đất nước có nhiều tiến bộ, nó phải hùng cường, nó phải mạnh mẽ về kinh tế, về khoa học kỹ thuật vân vân. Thì tôi nghĩ những cái ý thức đó, những cái điều kiện đó đó, ai cũng có khác vọng cả, thì họ sẽ phải chọn lựa những người nào đóng góp ở trong cái vị trí xứng đáng đó để tham gia, để mà cách tân đất nước cho nó phù hợp trong của người dân vào cái bối cảnh đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái giải pháp chọn lựa đó là tham chính hay nó là sự sụp đổ của chế độ bằng một cái cuộc tổng tuyển cử của người dân đứng lên, nó là cái bối cảnh vào lúc đó xảy ra. Nhưng mà cái thông điệp để nói với người dân đó là đất nước phải được canh tân, phải được thay đổi, và chính họ phải chọn lựa cái đường hướng của sự canh tân thay đổi đó.
Vâng. Tôi nói một câu được không?
À vâng, tôi được rồi, xin đảo trên tự một chút. Nếu ông Vũ Đức Khanh
không, tôi sẽ nhường lại
ông xin nhường,
nhưng mà tôi sẽ nói ngắn gọn là tôi nhường cái phần
nhưng mà
tôi cho ông
muốn quay lại ông
không, tôi muốn quay trở lại. Dạ
bây giờ muốn nhường
không, bây giờ ý tôi muốn nói là tôi xin cho tôi một phút thôi,
okay.
Sau đó tôi nhường cái thời gian của tôi
cho
ông. Ok, bây giờ cái thứ nhất là tôi nói rằng là tôi không nghĩ rằng là Việt Nam sẽ có cái sự biến động. Mà tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ chấp nhận có một số những cái cải cách, và những cái cải cách hiến pháp đó nó sẽ đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Người dân đang muốn có sự thay đổi, Đảng sẽ làm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ làm, và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có cái sự kết hợp với các cái lực lượng khác. Tôi không biết là lực lượng nào, nhưng mà Liên minh Dân tộc Việt Nam đã tuyên bố sẵn sàng ủng hộ cho một cái tiến trình bầu cử tự do cho Việt Nam, sửa đổi hiến pháp Việt Nam phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, là một nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân. Người dân Việt Nam quyết định, chúng tôi không quyết định gì hết. Chúng tôi không có một cái chương trình gì trong giai đoạn hiện tại. Đó là người dân Việt Nam quyết định. Và tôi xin nhờ cái thời gian còn lại của tôi cho ông Nguyễn Gia Kiểm.
Vâng, xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Vâng.
Tôi thấy rằng cái điều thắc mắc, băn khoăn của anh em tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay là Việt Nam chưa có một lực lượng nào đủ mạnh. Tôi nghĩ rằng cái điều đó anh em nói đúng, nhưng mà còn phải nghĩ lại cho nó sâu hơn một chút. Thế nào là một lực lượng mạnh? Đảng Cộng sản ngày hôm nay có 5 triệu đảng viên, nhưng họ không phải là một lực lượng mạnh mà họ sẽ tan rã. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự sống nó rời bỏ họ, cái sự sống nó ra đi. Một người có thể không cần phải có biến cố, nhưng mà đến cái tuổi phải ra đi thì cũng vẫn phải ra đi. Còn cái lực lượng, tôi nghĩ cái gọi là chúng ta cũng băn khoăn về cái sự thiếu bóng của một lực lượng. Cá nhân tôi không tin là có cái sự là quả nhiên có cái sự thiếu vắng của một lực lượng. Tôi không có bi quan những điểm đó, nhưng mà tôi cũng phải nói rằng cái sức mạnh của một tổ chức là ở chỗ nó đại diện cho một tương lai bắt buộc phải đến, và cái yếu của Đảng Cộng sản là nó đại diện cho một quá khứ bắt buộc phải ra đi, cái sự sống nó rời bỏ. Vậy thì vào lúc đó chúng ta nên có một cái dự án chính trị đúng đắn, chúng ta nên có một cái quyết tâm để thực hiện cái dự án đó, và chúng ta nên có một cái tình cảm đối với dân tộc. Tôi nghĩ mặc dù tôi cũng có cảm tình đối với Nguyễn Hữu Liêm rất nhiều, nhưng mà tôi nghĩ Nguyễn Hữu Liêm hơi bi quan ở cái chỗ là nghe là cái dân tộc nó không có, cái dân tộc theo nghĩa cũ thì nó không còn. Thế nhưng mà nếu như chúng ta định nghĩa một cái quốc gia như là một tình không liên đới và một dự án tương lai chung, thì chúng ta vẫn có, chúng ta thấy đất nước vẫn cần, một cho một cái con người giống như là cái khu rừng nó cần cho một con cọp để mà vùng vẫy, giống như là cái hôn của người mẹ cần cho một đứa trẻ để mà lớn lên, đó là một tình cảm. Mà cái tình cảm quốc gia đó thì chúng ta phải có chứ, nếu không có thì ngay cả nước Mỹ của Nguyễn Hữu Liêm hiện nay, nước Mỹ của anh Đặng Đình Mạnh, anh Mạc Lâm, tôi thấy là mặc dù sức mạnh kinh tế áp đảo, sức mạnh quân sự vô địch hoàn toàn, nhưng mà là một đất nước đang lâm nguy là bởi vì cái tình cảm quốc gia nó không còn nữa, cái sự chia rẽ nó quá lớn. Nhưng tôi nghĩ là ngày hôm nay người Việt Nam có một cái đồng thuận rất lớn đó, là cái chỗ là những người thực sự muốn đấu tranh cho dân chủ cũng khá nhiều. Và cái điều đầu tiên tôi đồng ý với Ngọc Lâm là phải trả tự do ngay lập tức khi thay đổi chế độ cho tất cả những người, những tù nhân chính trị. Và hơn thế nữa, cái chính quyền mới này phải nhân danh cái sự liên tục quốc gia đó, để mình xin lỗi họ và gia đình họ vì những đau khổ mà họ đã phải chịu. Và sau đó tuyên bố rằng không ai đó, kể từ nay thì đất nước Việt Nam là đất nước của tình yêu thương, không phải là đất nước của hận thù nữa. Vì tôi nghĩ cái này là chúng ta có quyết tâm hay không. Điều căn bản đó là chúng ta phải định, chúng ta phải quan niệm đất nước Việt Nam như thế nào. Chúng ta nên định nghĩa và để mọi người phải chia sẻ. Và nếu cần phải có một cái cuộc tổng tuyển cử để mà thông qua một cái luật về hòa giải và hòa hợp dân tộc, trong đó không ai có thể bị sách nhiễu vì những chức vụ họ đã giữ trong quá khứ. Trái lại đó, còn có một luật cấm chính quyền truy tố bất cứ ai vì những chức vụ họ đã giữ. Nhưng mà nếu mà những người dân như là ông Đặng Đình Mạnh có vấn đề kiện ông Nguyễn Gia Kiểm vì ông Kiểm đã cướp đoạt tài sản của ông, thì đó là giữa hai cá nhân. Nhưng mà tôi nghĩ cái điều đó, cái điều mà chúng ta cần nhất là phải khẳng định cái ý chí xây dựng một nước Việt Nam có chỗ đứng và tiếng nói cho tất cả mọi người, trong đó có cái việc trả lại quân đội công an như là cái lực lượng để bảo vệ đất nước, công an các lực lượng để bảo vệ người dân chúng, và lực lượng để đàn áp như là chính quyền cộng sản đang làm.
Vâng, tiếp theo thì là chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hữu Liêm, đúng không? Sau Nguyễn Gia Kiểm với Nguyễn Hữu Liêm, vâng, xin mời Nguyễn Hữu Liêm.
Mình phát biểu nói theo cái ước mơ, thành mình nói chuyện cái vấn đề là cái khả thi đó. Cái Đảng Cộng sản nó đã đóng xong cái vai trò lịch sử của độc lập và thống nhất. Bây giờ cái câu hỏi là Đảng Cộng sản nó có thể hóa thân để mà trở thành một cái lực lượng hay là một cái thể chế dân chủ tương đối có thể chấp nhận được cho thời đại và cho các loại dân hay không? Thì nhìn lại lịch sử, hồi nãy tôi nói là cái trì trệ đó, cái lực trì trệ của lịch sử Việt Nam và các thể chế đó. Nhìn lại ngày xưa đó, thì ngày nay nó khác, thời gian nó chuyển biến nhanh hơn về kỹ thuật, về thông tin. Nhưng ngày xưa nhà Trần là mấy 280 năm, nhà Lý 280 năm, nhà Trần 350 năm, rồi nhà Lê là kéo dài hình như là 700 năm, nhà Nguyễn là từ 1802 đến 1945. Tất nhiên là 140 năm. Thực ra là chế độ Cộng sản đó, thực sự là 1945 cho đến giờ này thì chưa tới 100 năm. Dĩ nhiên là cái thời gian nó thể thay đổi. Nhưng mà những cái ước mơ mà của quý vị đây, tôi nghĩ là rất là nhiều người chia sẻ. Cái vấn đề là nó không có thực dụng thôi. Mình cứ nói vậy. Nhưng mà cái lòng dân đó, cái chữ lòng ở đấy nó bao gồm hai yếu tố. Là cái yếu tố ý thức thì có, nhưng yếu tố ý chí mà muốn thay đổi nó chưa có hoặc là chưa đủ. Tôi về Việt Nam có một lần biểu tình rất là lớn ở trên đường Nguyễn Huệ đó, trước công trường đó, thì có khoảng biểu tình có khoảng 400 người. Tôi đứng trên ban công nhìn xuống thì tôi hỏi một người đó, hỏi người đó là đi ở tù cải tạo, một người miền Nam, là công chức miền Nam trước kia. Về và bây giờ tương đối khá giàu, hỏi tại sao anh không xuống tham gia. Thì ông nói ông chờ khoảng 100.000 người qua mặt đó, khi đó ông mới xuống. Thì đó, thì cái đó nó quyết định. Chứ mà nếu mà mình nghĩ rằng là hiến pháp này, rồi mình nghĩ là tổ chức này, rồi mình nghĩ là dự án này, tất cả cái này, thì dĩ nhiên mình nói cho nó thỏa mãn cái ước mơ của mình. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi lặp lại cái quan điểm của tôi, đừng mơ có gì thay đổi lớn cho Việt Nam trong vòng 20 năm tới.
Vâng. Tôi có thể trả lời một 30 giây thôi.
Vâng, thật nhanh. Vâng, thật nhanh.
Tôi còn nói rất là ngắn ngủi. Sự thực nó không có mơ tưởng như là sự thực. Nếu chúng ta quan sát cái chế độ cộng sản khi mà nó đã phải cao chung bởi vì cái logic của nó tới đó là chấm dứt cái sự sống ra đi, thì nó ra đi dù không có lực lượng, dù có không có một lực lượng chống đối mặt. Tôi nói ví dụ như trong trường hợp Liên Xô, trong trường hợp Ba Lan, họ trong tiềm khắc chẳng đảng cộng sản, đến lúc mà họ cáo chung họ phải lôi cái ông đang ở tù ra để họ bàn giao quyền hành. Cái điều đó ở Nam Phi cũng đã xảy ra. Nhưng ngày hôm nay đó, cái lực lượng tôi có thể nói rằng nếu đa số người Việt Nam là muốn dân chủ, không phải người Việt Nam nào cũng biết tới dân chủ, nhưng mà tôi bảo đảm là trên đất nước Việt Nam không còn một người nào muốn chế độ cộng sản tiếp tục. Đó là một cái sức mạnh ghê gớm mà chúng ta, nếu chúng ta có một nhóm nhỏ 3% thôi, như là anh Lý Thái Hồng đó, và tôi cũng có đọc cái tài liệu đó, chỉ cần 3% thôi mà có cái quyết tâm trong một đất nước đã chính ngồi trong sự thay đổi, thì chúng ta sẽ thành công với sự thay đổi đó.
Tiếp theo thì sẽ là ý kiến của ông Mạc Lâm rồi đến ông Đặng Đình Mạnh. Thì tuy nhiên chúng tôi có nhận được một cái ý kiến ở đây, đại khái nói tức là còn tội ác trong quá khứ thì sao, tội phạm, vấn đề tội phạm thì thế nào. Thì đây là ý kiến, tất nhiên có rất nhiều ý kiến này nhưng chúng tôi không thể đọc được hết, nhưng đây là chúng tôi nhận qua đường riêng. Thì chúng tôi xin mời ông Mạc Lâm trước.
Vâng, anh Nguyễn Hữu Liêm từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên cái ý kiến là đảng cộng sản là nó phải tự thay đổi thôi, không có ai tác động được nó, và kể cả lịch sử không tác động được lương. Tôi đồng ý, tôi rất đồng ý. Hai phó thủ tướng, hai chủ tịch nước trong một thời gian rất ngắn bị hạ bệ, đó là cái câu chuyện mà chỉ có Việt Nam mới xảy ra, trên thế giới là tôi chưa từng thấy nước nào như vậy cả. Như vậy có phải là một cái dấu chỉ có một sự thay đổi rất là tiềm ẩn, từ từ nó bộc lộ ra hay không? Chúng tôi không muốn nói ở đây là thuyết âm mưu, là cái phe này đánh phe kia. Khoan hẳn nói cái thuyết âm mưu, nhưng mà nhìn trên cái bề mặt của phương diện quốc gia đó, tại sao bốn người như vậy bị một lúc bị sụp đổ, là lý do là họ hối lộ, bao che cho hối lộ và chia chác cho hối lộ, mà bị đánh văng ra khỏi ghế cao nhất của mình. Đó là cái hình thức tôi nghĩ rằng cộng sản đang tự lột xác mình để trở thành một cái người cộng sản khác, mà không biết người cộng sản sau khi lột xác đó nó sẽ như thế nào, chúng ta phải chờ đợi. Nhưng mà trước mắt chúng ta có quyền hy vọng rằng cộng sản đang thay đổi, chứ không phải như giờ anh Liêm nói là phải 20 năm nữa. Tuy rằng cái thay đổi đó chúng ta chưa thấy rõ đâu, nhưng mà nó phải thay đổi.
Vâng, xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Tôi có một cái quan điểm như thế này. Trước hết là nói là chúng ta làm điều gì để chúng ta thuyết phục người dân. Thật ra tôi cho rằng là hầu như chúng ta không cần phải thuyết phục người dân. Một khi chúng ta thực hiện được cái việc là trả lại các quyền tự do căn bản cho người dân, trả lại quyền lực của quốc gia cho người dân, thì bản thân hai điều đó nếu làm được thì nó đã là cái sự thuyết phục lớn nhất đối với người dân rồi. Chúng ta không cần phải làm gì thêm cả. Tôi cũng xin phép được tham gia ngay cái câu trả lời mà bộ đội anh Quốc Phương có nhận là vấn đề tội phạm thì sau đó xử lý như thế nào. Tôi hiểu cái tội phạm ở đây là đang chỉ những cái tội ác đã diễn ra trên đất nước chúng ta suốt từ nhiều năm qua, ít nhất từ thời điểm mà người cộng sản họ nắm quyền cho đến nay. Tôi nghĩ rằng là trả lời câu hỏi này nó còn tùy thuộc vào chỗ rằng là vào cái thời điểm chúng ta xử lý thì cái chính quyền lúc đó nó được hình thành như thế nào. Nếu cái chính quyền đó được hình thành từ một cuộc cách mạng là đã đoạn tuyệt hoàn toàn với cái vai trò của người cộng sản, thì trong trường hợp đó tôi thấy không có gì để mà ngăn cản cái việc thực thi công lý một cách triệt để các bạn. Không có gì ngăn cản điều đó cả. Nhưng mà nếu cái sự thay đổi bằng một cái cuộc hòa giải, hòa hợp dân tộc thì có lẽ phải tính đến một cái giải pháp khác. Và cái giải pháp này thì tôi thấy rằng là ở Nam Phi họ đã thực hiện cái điều này, và nó là, tôi cho nó là một cái công thức khá tốt để mà chúng ta có thể học hỏi họ. Họ thành lập một cái ủy ban để điều tra sự thật, để hiểu rằng là những cái tội ác gì đã từng xảy ra dưới chế độ apartheid, để từ đó họ có bài học để dạy cho con cháu của họ. Và thôi, ngưng ngang đó thôi. Ngoài ra không có truy cứu gì khác, không có truy cứu gì lại nữa. Đó cũng là một giải pháp. Và nhân đây cũng xin phép là có một số cái ý kiến trao đổi lại, với lại nhất là ý kiến của anh Nguyễn Gia Kiển. Và khi là anh cho rằng chúng ta sẽ không có một cái giai đoạn để mà chung sống với cộng sản đâu. Và cái xuất phát từ cái quan điểm này, anh quan sát những cái sự kiện đã xảy ra tại Đông Âu. Ở đó thì gần như là chính quyền cộng sản sau những cái cuộc mà cách mạng màu hay cách mạng đường phố vân vân, thì quả thật là ở đó là chế độ cộng sản họ sụp đổ như là họ chưa từng tồn tại vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là có thể anh Nguyễn Gia Kiển đã quên một cái quốc gia khác đã có những cái cách thức giải thích họ điều hành đất nước nó khác. Đó là trường hợp của Cambodia. Trường hợp của Cambodia, họ đã từng có cái thời gian chung sống với nhau giữa tất cả những cái lực lượng chính trị ở trong nước, trong đó bao gồm cả cái chính quyền cộng sản. Và đến nay thì là cái họ vẫn, đất nước của họ vẫn điều hành bởi những cái lực lượng chính trị như vậy. Đương nhiên là chúng ta cũng không thể nói đó là một cái mô hình hoàn toàn nó lý tưởng, rằng ở đó là dân chủ hoàn toàn. Chúng ta vẫn chứng kiến cái sự độc tài, rồi nào là gia đình gì của gia đình ông Hun Sen. Nhưng mà chính cái điều đó cho thấy rằng rất có thể là chúng ta phải chấp nhận một cái giải pháp là chung sống với người cộng sản. Nếu như là chúng ta không có một cái lực lượng hoặc không có một cái cuộc cách mạng đủ mạnh để chúng ta thay đổi một cách triệt để được. Và thứ hai là chúng tôi
không còn 15 giây.
Dạ vâng, xin rất ngắn thôi anh Quốc Phương, xin phép anh 5-7 giây nữa, là có liên quan đến ý kiến của luật sư Nguyễn Hữu Liêm, có nói về việc người cộng sản họ thực hiện xong cái vai trò làm độc lập và thống nhất cho đất nước. Tôi nghĩ rằng cái điều này chúng ta đánh giá có vẻ là nó hơi chủ quan. Nhìn thấy cái sự mà lệ thuộc của Việt Nam vào cái nền chính trị của Trung Quốc trong thời điểm hiện nay thì chưa thể nói rằng Việt Nam độc lập được. Cái thứ hai, sự kiện xảy ra vào thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 thì lẽ ra đó là cái sự thống nhất không chỉ là lãnh thổ mà nó còn là một sự thống nhất về lòng người. Nhưng mà không, những cái hành xử sau đó của người cộng sản đã cho thấy rằng là họ đẩy cái lòng người tiếp tục đi ra xa thêm. Cái cuộc chiến mà lẽ ra kết thúc từ năm 1975 nó vẫn chưa dừng lại ở ít nhất là ở lòng người. Và đến ngày hôm nay là nhiều anh các anh chị ở đây là những người chúng ta phải bôn ba ở hàng ngoài. Chính cái điều đó cho thấy rằng là không hề có sự thống nhất nào về ít nhất là về phương diện lòng người cả. Rồi, chúng tôi hết. Cảm ơn anh Quốc Phương.
Vâng, trước khi chúng ta đi vào cái câu hỏi cuối cùng kết thúc ạ, đó chương trình ạ, thì vừa rồi thì chúng tôi ít nhất là chúng tôi nghe được, nếu chúng tôi nghe không nhầm thì chúng tôi đã nghe thấy là tên của ông Nguyễn Gia Kiển rồi thì ông Nguyễn Hữu Liêm đã được nhắc lại ít nhất là một lần hoặc là hơn một lần đó, thì không biết là hai vị có muốn phản hồi lại gì không. Chúng tôi thấy như ông Nguyễn Gia Kiển giơ tay vào, hay ông Nguyễn Hữu Liêm, ông Liêm giơ tay trước. Vâng, xin mời ông Nguyễn Hữu Liêm trước,
vâng,
xin mời ông.
Để nói rõ thêm về cái gọi là tội phạm đó, mình phải phân biệt thường phạm và tội phạm chính trị, hai cái đó khác nhau. Nhưng mà đi qua cái câu hỏi khác, tôi nghĩ ngày 30 tháng 4 là một cái thảm họa, nhưng mà đồng thời nó là một cái ân huệ rất là lớn. Cái ân huệ này á, là giống như ngày xưa cái áp lực của Trung Quốc làm cho Việt Nam mình bành trướng xuống phía Nam, mới có đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái áp lực của cái tan hoang và cái tai nạn, gọi là sự cố lịch sử mà đầy tang thương, đầy vô lý, đầy bất công của 30 tháng 4, nó cho dân tộc Việt mình có một cái nhìn ra đại dương khác. Ngày xưa đó dân tộc ta, không như là người Tây nhìn ra đại dương là nhìn thấy cả cái cơ hội để họ đóng thuyền, họ vượt qua. Còn dân mình nhìn ra tấm biển đại dương là như là một cái rào cản. Lần đầu tiên trong lịch sử, từ lập quốc cho đến nay, dân Việt Nam dám vượt đại dương. Và bây giờ cộng đồng người Việt sắp khắp thế giới, chính cái sự lan tỏa của cái tinh thần Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam ra khắp thế giới, nó trở thành một cái ân huệ, trở thành một cái gì rất là may mắn trong một cái lịch sử đầy rủi may. Do đó chúng ta phải nhìn ngày 30 tháng 4 trên cái bình diện tích cực hơn, trên cái bình diện mà mình nghĩ rằng nếu mình đừng bị trói buộc bởi quá khứ quá nhiều, đừng có nói khẩu hiệu của quá khứ nữa, mà mình lấy cái ân huệ đó để mình nhìn lại coi thử là mình về lại Việt Nam như bao nhiêu người khác đã từng về Việt Nam đóng góp cho giáo dục, cho kỹ thuật, cho kinh tế. Dĩ nhiên Việt Nam còn nhiều vấn đề bất cập, nhiều vấn đề mà ai về rồi thì sẽ biết và ngồi ngoài này cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta phải hy vọng và phải nhìn ngày 30 tháng 4 như là một cái điểm khởi điểm, một cái hành trình mới. Mà hành trình này tôi thấy là rất là tích cực và đầy ân huệ. Tôi thấy là lịch sử Việt Nam rất là may mắn đã có một ngày 30 tháng 4.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Chúng tôi vừa mới thấy là ông Mạc Lâm giơ tay. Vâng, xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm. Và ông Nguyễn Lý Thái Hùng sẽ sau ông Mạc Lâm. Vâng, xin mời. Vâng, Nguyễn Gia, ông...
tôi chia sẻ cái ý kiến phần nào ý kiến của anh Liêm đó. Đến ngày 30 tháng 4 nó đã là một cái giai đoạn, một cái khúc quanh lịch sử rất là lớn. Cái ý kiến của tôi khác là do cái sự thiếu may mắn, do cái tai họa cộng sản, nhiều người đã vượt biên. Và vì thế đấy, chúng ta có một cộng đồng người Việt hải ngoại, đó là một cái cộng đồng rất cần thiết cho tương lai. Bởi vì nếu mà chúng ta quan sát các nhanh chóng như là Đài Loan, Hàn Quốc, họ đều dựa vào một cái cộng đồng người Việt hải ngoại. Thế nên cái cộng đồng người Việt hải ngoại nó là một cái, có thể nói là con mắt của Việt Nam để nhìn thế giới. Có những người Việt Nam, trong số 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại, có 1 triệu người có trình độ đại học, họ len lỏi vào tất cả các, họ quan sát tất cả mọi chế độ, họ len lỏi vào mọi ngành khoa học kỹ thuật. Nhưng đó là một tài nguyên của đất nước. Có lẽ là bây giờ đó, hình như là cái tinh thần, cái sự chán nản đối với một chính quyền tồi tệ nó kéo dài quá lâu, nó biến thành cái sự thất vọng đối với chính đất nước. Trên cái bổn phận của cái chính quyền tương lai đó, có lẽ là chúng ta, cái việc đầu tiên chúng ta, một trong những việc đầu tiên chúng ta phải làm là hòa giải người Việt Nam với đất nước mình, và nhất là chinh phục lại, thu hoặc lại cái cộng đồng người Việt hải ngoại. Sau đó tôi muốn trở lại với một cái thắc mắc mà tôi thấy vẫn có, là chúng ta phải phân biệt Đảng Cộng sản với người Cộng sản. Một phần nào nữa chúng ta phải nhắc lại rõ ràng ngày hôm nay, một lần nữa, thật lớn, thật to, rằng đất nước Việt Nam sẽ có chỗ đứng ngang nhau cho tất cả mọi người. Dù là người Cộng sản cũ hay là người chống cộng cũ, chúng ta vẫn phải nhìn nhau như là anh em, là người Việt Nam. Trước hết chứ không phải là chúng ta không phân biệt quá khứ, chúng ta thực hiện hòa giải dân tộc. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản thì chúng ta không nên có cảm tưởng là anh em đặt hy vọng vào Đảng Cộng sản. Anh em nghĩ là phải hợp tác với họ. Anh em nghĩ là trong giai đoạn đó chúng ta phải đóng góp được. Tôi nghĩ là ngay cả nếu đó là thiện chí thì vấn đề cũng không đặt ra đâu. Bởi vì chúng ta hãy nhìn những cái kinh nghiệm cũ. Đảng Cộng sản, cái chế độ Cộng sản là một sự từ chối dân chủ. Khi dân chủ đến, nó biến mất ngay lập tức như là một cái bóng ma. Nó biến mất khi ánh sáng bừng lên. Cho nên cái chuyện hợp tác với Đảng Cộng sản đó, nước Việt Nam sẽ có chỗ đứng. Chúng ta không phải chúng ta cấm họ, tự họ sẽ biến mất. Nước Việt Nam sẽ có chỗ đứng cho tất cả mọi người. Không ai phải lo lắng phân biệt đối xử vì quá khứ cả. Nhưng mà tôi nghĩ hy vọng rằng còn có Đảng Cộng sản để mà hợp tác, tôi nghĩ là không có đâu. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, xin mời ông Mạc Lâm.
Vâng, tôi chỉ nói ngắn gọn về cái chữ mà anh Nguyễn Hữu Liêm đưa ra thôi. Tôi nghĩ rằng khi mà những người sau những cuộc vượt biên đầy máu và nước mắt vào ngày 30 tháng 4 đó là một ân huệ, thì cái ý của anh Liêm rõ ràng là nhờ cái sự xua đuổi của Đảng Cộng sản nó trở thành một ân huệ cho người tị nạn. Cái điều đó tôi không đồng ý. Và tôi chỉ có thể dùng từ may mắn nó đúng hơn. Tại vì ân huệ thì anh phải mang ơn cái người ban ơn, còn may mắn là cái chuyện của Thượng Đế đem xuống cho chúng ta, thì chúng ta không cần phải trả ơn cho ai cả. Đó là sự may mắn. cái may mắn của cái tập thể người mà vượt biên đó, nó trả được bằng máu và nước mắt. Khi máu và nước mắt đổ ra, tại sao lại ân huệ? Tôi thấy đây là cái cách dùng chữ mà anh Liêm nó hơi chưa có đúng lắm. Tôi chỉ góp ý như vậy thôi.
Vâng, ông Lê Thái Hùng xin
chào. Thưa quý anh, là hôm nay thì chúng ta trao đổi cái đề tài là 40 năm nhìn lại biến cố năm 1945. Thì chúng ta cũng có đề cập về cái chữ ân huệ của luật sư Nguyễn Hữu Liêm, rồi cái chữ may mắn của anh Mạc Lâm đó. Tôi không đồng ý cái cách nhìn này. Ân huệ hay là may mắn không phải. Từ cái biến cố 30 tháng 4 đó, nó là khúc quanh lịch sử. Chúng ta chỉ nhìn một khía cạnh để rồi chọn một cái tên. Ví dụ như là mấy trăm ngàn người vượt biên tị nạn, rồi bây giờ có một cộng đồng hải ngoại. Nhưng mà chúng ta nhìn gì? Hơn 300.000 cựu quân nhân quân lực trong Cộng hòa đã vô tù và có người mòn mỏi trong cuộc sống gần 13 năm tù. Và có những người đã chết ở trong lao tù. Gần nửa triệu người vượt biên biển đã chết trên Biển Đông. Hơn 300.000 người dân, vợ con của cựu cán binh, người quân cá chính Việt Nam đã sống cơ cực ở trên những vùng kinh tế mới vào thời điểm từ 1975 đến 1985. Chúng ta nhìn gì về những người đó để rồi nói đây là ân huệ, đây là may mắn? Thưa các anh, không. 34 là một thảm kịch của dân tộc. Và cái thảm kịch đó, cho đến ngày hôm nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có một giờ để xin lỗi đối với dân tộc, đối với những người đã hy sinh. Mà họ tin tưởng rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam mang lại hòa bình, mang lại thống nhất đất nước. Nhưng mà chính họ, gia đình họ đã đau khổ. Và cho đến ngày hôm nay, 49 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa nhìn ra, không có một lời xin lỗi về những nạn nhân đó. Thì làm sao chúng ta gọi đó là ân huệ? Làm sao chúng ta gọi đó là một sự may mắn? Điều đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái sự cùng các anh đừng có chờ đợi là một sự chuyển đổi trong ôn hòa, hay là trong một cái sự giống như anh Nguyễn Gia Chiến thường hay nói là sự bốc khóa này kia. Mà thực sự ra cái sự chờ đợi, sự mong ước của người dân là một cái sự thay đổi trong cái bối cảnh toàn cầu. Thì chính sự chờ đợi thay đổi đó thì những người dân ở trong ngoài nước họ sẽ có những hành động chính họ. Thì bối cảnh đó là cái bối cảnh thực tế xảy ra. Thì lúc đó chúng ta phải có cái nhiệm vụ hỗ trợ để làm sao nó có sự chuyển đổi dứt khoát để mang đến một tự do dân chủ thực sự cho lòng của người dân. Thì xin được góp ý như vậy.
Vâng, chúng tôi thấy ông Vũ Đức Khanh có giơ tay đề nghị. Và tiếp theo thì nếu như hai ông là ông Nguyễn Hữu Liêm và ông Mạc Lâm thì hai ông đều đã được nhắc tên. Đúng không ạ? Nếu không có ý kiến gì muốn phản biện hay bổ sung thêm thì thật nhanh. Nhưng mà chúng tôi xin mời ông Vũ Đức Khanh cùng giơ tay trước, xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng anh Lý Thái Hùng cũng đã nói lên tất cả những cái điều gì mà tôi muốn nói rồi. Nhưng mà tôi muốn nói đây, tôi là một cái nhân chứng. Tôi đã, gia đình của tôi đã trả cái giá tù cải tạo, người thân nằm lại ở trên Biển Đông. Cá nhân của tôi đã từng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhưng mà vẫn bị đứng bên lề của một cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mới dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, để cuối cùng phải chọn con đường đó. Thì tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất thôi. Có cái câu hỏi mà anh đặt ra chỗ đây á, tôi khẳng định Liên minh Dân tộc Việt Nam với tư cách là tổng thư ký của Liên minh Dân tộc Việt Nam, nếu một ngày nào đó đất nước Việt Nam có sự thay đổi, chúng tôi là một lực lượng chính trị đảm bảo cho tất cả các cán bộ từ hành chính, an ninh qua tới quân đội được bình an, được trở về với trong lòng của dân tộc, cùng với dân tộc xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi không có chính sách hận thù, vì cái đó là cái bài học lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm, và chúng tôi không bao giờ muốn lặp lại cái bài học đó. Đây là một cái lời khẳng định của một cái tổ chức chính trị rõ ràng. Một ngày nào đó chúng tôi có cái cơ hội, giống như anh đã từng nói, là nếu như có cơ hội tham gia vào trong chính trường, tôi không nói là cầm quyền, tham gia vào trong chính trường, là chúng tôi sẽ đấu tranh để không có cái chuyện trả thù cho những cái thành phần đã từng đóng góp cho cái chế độ hiện tại. Nhưng cũng nói rõ một điều là phải có một cái ủy ban ánh sáng và sự thật. Đây là cái điều mà cách đây 10 năm trước tôi đã viết một cái bài trên BBC, và tất cả quý vị có thể tìm cái bài đó. Bài đó nói rõ ràng cái quan điểm của chúng tôi về vấn đề này. Tôi xin hết lời.
Vâng, xin mời ông Mạc Lâm.
Vâng, tôi xác minh lại ở đây với cái ý kiến của anh Lý Thế Hùng vừa nói đó. Thì cái chữ may mắn này tôi không nói theo cái ý như anh nghĩ. Cái chữ may mắn này là tôi nói Thượng Đế đã thương xót những cái người vượt biên. Chúng ta đang nói ngày 30 tháng 4 và người vượt biên. Thì thay vì đó, họ đau khổ, họ biết bao nhiêu là mất mát trong cái cuộc vượt biên đó. Nhưng mà sự tồn tại của họ đó đã làm cho nước Việt Nam có những nhân tố mới. Bằng cái những cái mà thành công của họ, bằng cái nhận xét của họ và những cái điều mà họ đã trả giá ở nước Mỹ này để nhận lại được, đó là cái may mắn. Tôi muốn nói là cái may mắn. Và khi mà trong nước á, cái đảng Cộng sản đạp ra họ ra khỏi quốc gia của mình, thì chính cái quốc gia này, cái nơi này hay những cái quốc gia mà đã cưu mang họ đó, đã qua tay Thượng Đế làm cho họ có may mắn lạy đó là.
Vâng, cảm ơn anh Mộc Lâm, cảm ơn anh giải thích. Vâng, thế nếu không còn quý vị nào muốn phát biểu gì thêm đấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái ý kiến cuối cùng, Vâng, thì bây giờ thì ngoài sau tất cả các câu hỏi mà chúng ta thảo luận trong vòng khoảng 2 tiếng vừa qua đấy, thì quý vị nếu có điều gì quý vị muốn nói thêm nữa, như chẳng hạn như là một cái chia sẻ thêm, hoặc thậm chí là một cái lưu ý gì thêm, hay một thông điệp gì thêm mà chưa nói từ trước mà bây giờ muốn nói, thì mỗi quý vị có từ 2 đến 3 phút. Tùy theo mình. Bây giờ chúng tôi xin đổi chính tiệu chút. Quý vị nào muốn nói trước xin giơ tay. Quý vị nào muốn nói trước? Vâng, hiện tôi thấy ông Vũ Đức Khanh nói giơ tay trước. Xin mời Vũ Đức Khanh.
Tôi sẽ nói một cách rất là ngắn gọn. Tôi nói là người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước đã cảm thấy đến lúc cần phải sự thay đổi, nhưng họ chưa biết là họ có thể là tác nhân của lịch sử hay không. Điều tôi có thể nói với các bạn trẻ ở trong nước, các bạn sẽ là tác nhân của lịch sử và các bạn sẽ phải nắm lấy vận mệnh của mình. Sự thay đổi đó nó có tốt hơn hay là nó đi vào trong cái vòng xoáy của bạo lực hay là nó xấu hơn là tùy vào cái sức mạnh và cái ý chí của các bạn, cũng như là cái sự gọi là sự khôn ngoan của các bạn. Còn đất Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng trong một cái thể chế mới, họ vẫn có thể đóng một cái vai trò nào đó. Điều đó tôi không có thể là phủ nhận cái vai trò của họ trong tương lai. Nhưng mà cái đó để cho nhân dân Việt Nam quyết định thông qua một cái cuộc bầu cử tự do tại Việt Nam.
Yeah. Vâng, nếu không cho phép thì chúng tôi xin mời phần ưu tiên cho các vị khách kết nối qua Skype trước. Yeah. Xin mời ông Nguyễn Gia Kiểm, nếu ông muốn nói.
Một lời ngắn gọn cuối cùng thì tôi nghĩ là cái sự thay đổi, tôi có cảm tưởng là anh em ở đây, mặc dù chúng ta có nhiều điểm đồng ý, nhưng hình như anh em không đồng ý với tôi trên điểm là cái sự, tôi xin cảnh giác và cái sự thay đổi chính trị của Việt Nam nó sẽ đến rất là nhanh chóng hơn mọi tưởng tượng. Vì cái điều mà tôi muốn nói là Đảng Cộng sản đó không còn cái sức sống, cái sự sống nó đang rời bỏ họ. Và do đó chúng ta phải bất phúc cho một tương lai mới cho đất nước. Cái điều mà chúng ta cần, chúng ta phải lo sợ không phải là sẽ có bạo loạn đâu. Đảng Cộng sản, chế độ Cộng sản sẽ bốc hơi nhanh chóng. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải lo sợ là cái sự ngớ ngẩn, cái sự lúng túng không biết làm gì. Và có thể nói là con nó sẽ rất tai hại cho đất nước. Vì hiện nay đất nước chúng ta, chúng ta quên một điều là chúng ta đang mất một cơ hội rất lớn. Cách đây 4 năm vào năm 2019, tất cả tôi đã theo dõi tất cả các viện nghiên cứu đều nói rằng Việt Nam là nước có cái cơ hội thuận tiện nhất vì là điểm đến tự nhiên của các nhà, của công ty rời Trung Quốc sang Việt Nam. Cái cơ hội đó chúng ta đang mất dần đi. Và nếu cái sự thay đổi này, ngay cả hiện nay chúng ta đang mất, nhưng mà cái sự thay đổi dân chủ đó, nó phải làm cho, phải khiến chúng ta phục hồi lại cái cơ may đó. Người ta phải tin rằng đất nước Việt Nam sẽ ổn định trong cái tinh thần, trong một nước, trong một chế độ dân chủ, mà trong một tinh thần hòa giải dân tộc, sẽ không có xích mích, sẽ không có giằng co để mà chúng ta giành lại cho đất nước một cái cơ hội mà tôi nghĩ là rất tiếc là trong thời gian qua cái chính sách của Đảng Cộng sản đã làm chúng ta mất đi rất nhiều. Tôi xin hết.
Xin mời ông Nguyễn Hữu Liêm, nếu ông muốn nói.
Dạ. Không, tôi không muốn nói.
Vâng, Nguyễn Hữu Liêm không muốn nói. Vâng, thế tiếp theo nếu không muốn nói thì chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Dạ, thưa câu hỏi này tôi xin được phép không tham gia.
Vâng, xin mời ông Mạc Lâm nếu ông muốn có điều gì muốn nói thêm.
Vâng, tôi xin ngắn gọn nữa, sang năm đó là chúng ta đã được 50 năm ở hải ngoại, kỷ niệm 50 năm ngày 30 tháng 4 hải ngoại. Và tôi hy vọng rằng sẽ không có năm thứ 51. Vì sao? Tự nhiên tôi nhớ là một câu nhạc của Trúc Phương, của Lam Phương, rất là hay. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Tôi chỉ hy vọng vậy thôi, tôi xin không có ý kiến gì thêm nữa.
Vâng, và xin mời ông Lý Thanh Hùng.
Dạ vâng. Thưa các anh và thưa quý vị, qua những chuyển biến của tình hình Việt Nam về vấn đề thượng tầng đang bị rối loạn, nền kinh tế đang gặp khó khăn, xã hội cũng có bị sự phân hóa rất là nhiều sau cái đại dịch Covid, thì hơn bao giờ hết ở thời điểm này, ba cái vấn đề thứ nhất, dân chủ, công bằng, pháp quyền, nó trở thành một cái nền tảng mà đảng Việt, mà đất nước Việt Nam phải hướng đến. Là bởi vì nếu chúng ta cứ leo hoay trong bối cảnh này, hay là Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đốt lò chống tham nhũng để rồi kiện toàn cái bộ máy hành chính làm sao cho nó trong sạch và không giải quyết, không đáp ứng được vấn đề dân chủ, vấn đề công bằng của xã hội và pháp quyền, thì tôi nghĩ rằng là đất nước chúng ta cũng sẽ luôn luôn tụt hậu và cũng sẽ không làm sao đạt được những điều kiện gọi là công nghiệp hóa hay là đẩy mạnh nghĩa là công nghiệp cao sau khi chúng ta nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ và được những cái sự cộng tác chung của các cái cường quốc trên thế giới. Cho nên tôi nghĩ đây là cái thời điểm thay đổi của Việt Nam, mà thay đổi như thế nào? Thay đổi phải có dân chủ, phải có công bằng, pháp quyền. Mà muốn như vậy thì đây nó là phải lúc mà phải tôn trọng cái nguyện vọng của người dân để làm sao tạo được những chuyển biến mà nó ôn hóa và tạo ra một cái xã hội mà mọi người có thể đóng góp một cách tốt đẹp. Và tôi hy vọng rằng là nếu mà thay đổi như vậy đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận trò chơi tồn tại trong sự đa nguyên như vậy đó, thì cũng hợp tác với mọi người. Còn nếu không sẽ bị tan biến. Và tôi nghĩ cái điều mà anh Nguyễn Văn Kim chia sẻ đó, nó có nhiều cái xác suất sẽ xảy ra Đảng Cộng sản sẽ tự tan rã nếu họ cố thủ ở trong cái luật độc tài lãng phí như ngày hôm nay.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của ông Lý Thanh Hùng thì cũng đã khép lại cuộc thảo luận của bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt nhân đánh dấu 49 năm biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 của Việt Nam, cũng như là gần 4 thập niên Việt Nam tức là trải qua cái đổi mới tính từ đại hội đảng lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay. Chúng tôi tới đây xin được Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt từ Washington DC xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, ông Lý Thái Hùng, ông Vũ Đức Khanh, ông Nguyễn Giáp Thiểm, ông Nguyễn Hữu Liêm, ông Mạc Lâm, ông Đặng Đình Mạnh đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình. Quan điểm của ông không nhất thiết là quan điểm của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.